Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cảm ơn con chưa nói thành câu. Mẹ 9 tháng cứu mang đau đớn khi con ra đời, thân cò lặng lội bờ ao, chỗ ước mẹ nằm dành chỗ ráo cho con. Một đời gian nan cha gánh vác lo gia đình, tình cha thiết tha mãi chở che đời con, dạy con chữ nghĩa nhân lẽ sống ở trên đời, âm thầm trọn tình yêu thương như ánh mặt trời cha soi lối con. Dẫu có ai đếm hết sao trời thì cũng không đếm nổi nghĩa tình sâu nặng của mẹ cha. Một đời vì con cha buông ba dai dầu mưa nắng.
Cái cúng khí ở bên này, bên dưới sư cô làm thì nó đơn giản, nhưng mà nó nếu mà với một cái tâm thành thì chúng ta cũng có thể làm được, cũng có thể làm được cái gì mà trong tâm nguyện chúng ta chất chứa thời gian trước đây. Thì đó bây giờ chúng ta cũng có thể là tự mình nói lên, tự mình coi lại lên, tự mình giải lên những vấn đề gì mà chúng ta của mình đang còn khổng chứa. Thì hôm nay sư cô chọn cái đề tài là tu tâm dưỡng tâm để làm cái đề tài mà thầy lên muốn chia sẻ với toàn thể đạo tràng chúng ta trong cái buổi tu lan báo hiếu, cũng là mùa pháp hội nhân dân, cũng là mùa để chúng ta làm những cái việc phước thiện và chúng ta tích góp lại tất cả những việc làm đó để chúng ta diễn tiến trên cái con đường tu tập. Thì với cái đề tài tu tâm dưỡng tâm thì chúng ta còn phải biết là tâm là gì, tánh là gì, tại sao ta phải tu tâm mà tại sao sao ta phải dưỡng tánh, và như vậy thì ai cần tu tâm dưỡng tánh, ai không cần tu tâm dưỡng tánh, và cái việc tu đó như thế nào, thì đó là những cái mà chúng ta có biết trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà thường chúng ta hay có sự lẫn lộn giữa cái tâm và tánh, thì chúng ta biết rằng tâm và tánh khác nhau hay giống nhau hả chị? Khác. Tại sao khác?
Tâm là bản thể sẵn có, còn tánh là ngoài xã hội này phải có tánh.
Sâu.
Rồi còn đâu nữa? Rồi còn hai nghĩa nữa? Dòng. Nếu mà nói chống thì sao mà có tu tâm giữ thấy? Không. Nếu mà chống thì sao có tu tâm thì thành công? Chả thì chúng ta làm theo một chiếu nữa hả? Tâm là tâm Phật, tâm thì tâm người. Rồi còn ai nữa? Bây giờ để một lát sư cô phân tích thử cho chúng ta thấy là giống hai khác nha, giống hai khác. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta nói về tu tâm dưỡng tánh thì chúng ta biết rằng là ai cần tu, ai không cần tu ha. Thì chúng ta tìm hiểu xem ở trên thế gian này ai cần tu tâm dưỡng tánh, ai không cần tu tâm dưỡng tánh. Thì cái chữ tu có nghĩa là gì các chị? Bây giờ mình phân tích trong cái hai chữ tu tâm dưỡng tánh thì bây giờ mình phân tích từng chữ thì mình mới thấy được vấn đề. Chữ tu có nghĩa là gì? Tu có nghĩa là sửa, tu có nghĩa là thực hành. À, tu có hai nghĩa, một là chúng ta sửa, hai là chúng ta thực hành. Có những trường hợp mà chúng ta không có gì sai phạm thì lấy gì để chúng ta sửa? Thì như vậy cái nghĩa thứ hai của cái chữ tu có nghĩa là thực hành. Thực hành những gì mà từ trước tới giờ mình chưa thực hành, làm những gì mà từ trước tới giờ mình chưa làm. Tại vì vì mình không thực hành, không làm cho nên cuộc sống mình không có nhất giả thế nào. Vì mình chưa có sửa cho nên là mình vẫn tiếp tục là phạm vào những cái lỗi mà trước đây mình đã phạm. Dù là chúng ta không thực hành, dù là chúng ta không sửa thì nó cũng bằng một cái nghĩa là chúng ta phải tôi lăng lại trong cái cuộc sống này. Vì vậy mà những người mà có mặt ở trên cái hành tinh này, những người có mặt ở trên cái trái đất này, nằm ở trong ba cõi không thoát khỏi là sáu nạn, thì bắt buộc là tất cả đều phải tu. Tại vì sao? Ba cõi đó là địa ngục, những ba cõi đó là địa giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì trong cõi dục giới thì gồm có ai, gồm có chúng sanh nào? Dục giới thì gồm có tất cả chúng sanh ở cõi địa ngục, chúng sanh ở cõi ngạ quỷ, chúng sanh ở cõi súc sanh, chúng sanh ở cõi A-tu-la, chúng sanh ở cõi người già, chúng sanh ở cõi chư thiên. Như vậy chư thiên cũng vẫn nằm trong dục giới, tức là nằm trong những cái cõi còn sanh tử luân hồi. Mà có một lần sư cô định nghĩa cái chữ sanh tử luân hồi là chữ luân hồi có nghĩa là phải trở lại, sanh tử tức là sống và chết, chết là sống, nhưng mà phải trở lại ha. Cái dòng dòng chứ không có được khó khăn là được, nhưng mà khi mà trở lại thì nó có chuyện nhiều khổ đau. Bởi vì những người mà được gọi là sanh tử luân hồi là những người đến đây do nghiệp lực chứ không phải là do nguyện lực. Nghiệp lực nó kéo đẩy họ đi vào tái sanh vào cái cảnh giới mà nó tương ứng với cái việc làm của họ lúc còn sống, thì gọi là đi tái sanh theo nghiệp lực, tức là nghiệp đẩy trả sức cho nó. Mặc dù mình không muốn nhưng mà cho mình tạo nghiệp, cho nên cái khi mà nó trở thành là cái căn mình tạo ra, thì khi cái nghiệp nó trở thành quả thì gọi là nghiệp quả, nó tạo thành cái lực nhào nó đẩy chúng ta, nó khiến chúng ta phải vào sân vào cái cảnh mà nó tương ứng với cái nghiệp nhân mình đã gây tạo, thì gọi là đi phải sập theo nghiệp lực, gọi là sân tử luân hồi. Thì như vậy trong ba cõi là gồm có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục thì gồm có sáu cảnh giới là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, âm la, người trời. Cõi sắc giới là cao hơn, tức là phước cao hơn của cõi dục, nhưng mà vẫn còn nằm trong sanh tử luân hồi, vẫn chưa thoát ra được. Thì đó là cảnh giới của những người tu tập. Những người tu tập mà cái thiền nhưng mà lại thích là tu thần thông, thích chứng đắc các thần thông. Bởi vì cho nên chúng ta thấy là nếu mà chúng ta tu, nhưng mình thấy người nào tu mà tu thiền thích thần thông, có được tâm cao, nhưng mà lại là thích là đắc thần thông, có thể thấy được, có thể nghe được, có thể chân du được, có thể làm mưa được, có thể làm nắng được. Thì mặc dù những người này có những cái điện tài mà ở cảnh giới người, họ cũng cảnh giới người, nhưng mà những người khác không làm được thì mình biết là những người này là vô tắc thần thông, nhưng mà còn vẫn còn nằm ở trong ba cõi. Như vậy những người này vẫn còn ở sanh tử luân hồi, rồi sau khi mất ở sanh vào trong các cảnh giới sắc giới, tức là không có thân, hoặc là cái thân rất là cái gì là sanh bằng tâm, nhưng mà họ lại cũng là chuyên về chủ đề và đánh giới vô sinh giới là hoàn toàn không có thân, chỉ có là định tâm thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì ba cõi này vẫn không lọt ra ngoài cái vấn đề sanh tử luân hồi, tức là vẫn bị nghiệp lực chi phối. Thì như vậy chúng ta thấy là trở lại vấn đề, thì nghĩa là tất cả chúng sanh ai có mặt ở trong ba cõi thì để tránh được tám nạn. Nạn gì? Tránh được tám nạn đó là nạn gì? Bốn nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Rồi nạn gì nữa? Nạn đau bệnh. Rồi nạn gì nữa? Tránh được cái nạn là thiếu cái gì? Thiếu các căn. Các căn bị thiếu. Các căn bị thiếu. Rồi nạn gì nữa? Tránh là sanh ở biên địa xa xôi. Có những người chúng ta thấy là do một cái nghiệp bất thiện, mặc dù họ có biết bố thí cúng dường, mặc dù họ có những cái phước tướng khác, nhưng mà có những người mà sống ở nơi biên địa xa xôi mà họ mặc dù xinh đẹp, rất là xinh đẹp, nhưng mà họ lại thiếu đầy đủ, thiếu tất cả những gì mà ở nơi khác mình không tưởng tượng ra được là ở chỗ đó có thể có những người như vậy mà họ sống thiếu thốn như vậy. Hoặc là ở những nơi đó họ rất là xinh đẹp, nhưng mà họ lại không còn được học hành, tức là họ không được mở mang về trí tuệ. Đó là những người sống ở những nơi biên địa xa xôi, là những người có thể là bố thí cúng dường, nhưng mà họ không có bố thí trí, phước trí. Họ chỉ là phước vật chất. Các vị biết rằng phước vật chất thì mình sẽ được cái dung sắc rất là xinh đẹp, nhưng mà về phước trí mình phải lo tu tập, hoặc là mình phải tạo điều kiện gì. Ví dụ như bây giờ là có những người chỉ đi làm những việc từ thiện, những việc biển đạo, nhưng mà họ không hồi hướng về của trí huệ, họ không hồi hướng về cái sự thông minh, họ không hồi hướng về cái mà cái tâm mà nghĩa là đặt đầu những pháp giải thoát cao hơn. Họ chỉ mong muốn có vật chất, hoặc là họ cũng dường đi, họ muốn được cũng dường đi, và họ dân qua thì cái đó là rất là đẹp, đầy đủ vật chất. Nhưng mà về cái trí tuệ của họ lại có một phần khiếm khuyết, tức là họ sẽ không có nhiều trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy thường thì những gì mà thầy cô hoặc là ở trong chùa người ta biết là có những phật tử thì có sư cô cũng có một cái trường hợp rất là kinh nghiệm, nghĩa là đi làm cái gì cũng được hết trơn á, nhưng mà kêu đi làm là phước trí á thì vị này cũng chịu. Cứ tưởng tượng như là cái chuyện đó là để nhà nước người ta lo mấy đứa học trò như vậy, để nhà nước người ta lo, nghĩa là nó thẳng ra là vậy. Thì cái chuyện đó là nhà nước lo là đúng rồi, mà có cái chính trị thực hiện của nhà nước. Nhưng mà cái phước trí, các chị biết rằng có những người rất là đẹp, những người có đầy đủ, nhưng mà họ có, họ không biết cái chuyện làm phước của họ, họ đúng là sự giải thoát, cho nên họ có tiền nhưng mà họ không hạnh phúc. Nếu họ không hạnh phúc và của họ cũng không hiểu cái phương pháp nào để vượt ra khỏi những cái khổ đau. Hoặc là có những người sư cô thấy là buổi tối cái học hành con cái họ học như vậy đó, họ lại họ tập đèn, họ sợ tiết kiệm tiền, họ tiết kiệm tiền, thành ra là có những cái trường hợp mà chúng ta thấy là tiết kiệm đến mức độ mà không cho con hành học, tiết kiệm đến mức độ là nghĩa là chỉ một cái bông nhỏ cả ra nhỏ xíu như thế này. Và làm sao cái sư cô mới hỏi là vậy là các con học sao, cái mắt cơ bản của con học ban ngày ha, và đây là tụi con ngủ nó gọi là tụi con chạy ra cái đèn đường. Sư cô mới dựng mình, sư cô nói ở trên cái thế kỷ thứ 21 này, một cái xã hội, một cái thế giới văn minh này mà còn những nơi mà còn những con trai, những bà mẹ thật là ích kỷ, thật là hẹp hòi đến cái việc học của con mình, cái tương lai của con mình ha, và cũng không phát triển như vậy, thì lấy đâu nữa sau này mình được thông minh trí tuệ. Do đó là các chị thấy rằng những người sanh thường và sanh những cái điều kiện xa xôi, thiếu thốn gì việc học, mà thậm chí trước hết bị dẫn tất luôn, tại vì phía trước họ có cái cúng dường, nhưng mà họ cầu chỉ còn phước tướng, họ xinh đẹp, nhưng mà còn những cái mặt khác nữa, thành ra họ được cái thân tướng xinh đẹp, họ có được những cái mà mình nhìn giống như người không có phải nghèo, không phải khổ, nhưng mà thật sự ra họ không được cái gì hết, họ chỉ được có cái tướng như vậy thôi, mà thậm chí họ cắt được cái nhà như vậy thôi là cuộc đời của họ được khổ. Và như vậy thì cái thứ bảy là sân khỏi cái địa xa xôi, nhưng mà thiếu đầy đủ tất cả. Chúng ta bố thí cúng dường là cái phương tiện, nhưng mà cái phương tiện đó chúng ta đừng đặt nặng quá về vật chất. Các vị không có bố thí cúng dường, các vị cũng phải biết cái chia cái đồng tiền của mình ra cho cái hộp phước trí, trí huệ trang nghiêm mà các vị trí huệ thì nghiệm, chứ mà không có cái trí huệ thì được Phật nói không phải là cái trí huệ nó mới là cái nghiệp lớn, hay nó mới chính là cái nghiệp đưa mình đi tái sanh về cảnh giới an vui hạnh phúc và giải thoát. Cái mà mức vật chất thì rất là cần, nhưng mà trí huệ cần hơn. Vì vậy khi các vị làm phước thì các vị cũng phải đáng, và các vị cũng phải biết cái cách chia đồng tiền, gọi là làm phước mà hướng cái việc có thế này cho con tạo những cái điều kiện để cho con có trí tuệ. Nên ví dụ ở lên thăm như vậy thì các vị biết rằng có mà cái câu chuyện mà sư cô đã kể ở đây rồi, có thể kể ở đây rồi, là hai vợ chồng đó khi mà người vợ đi kết đạo, ông chồng thì không có biết đạo gì hết, ông chồng là rất là theo việc bổn sự, và thậm chí là ông chồng đến nỗi mà cái việc ăn uống trong gia đình ông chồng cũng rất là già sạn đối với con cái vợ mình, thì nghĩa là ông ta thích góp tiền, tại vì ông ta muốn là có một cái ngôi nhà thật là xinh đẹp để mà khoe khoang với bạn bè, cho nên là ông ta cắt giảm rất là nhiều những cái bản chi khác như bản chị ăn ha, về bản ăn mặc ha, về bản là học hành là ông ta cắt giảm, và ông ta nói với những đứa con rằng ha, là đi làm ra tiền thì vẫn thích hơn là học, cho nên là ông ta vẫn mấy đứa nhỏ mà không được học hành nhiều, mặc dù là bà vợ rất là tiến bộ, thì nhưng mà bà vợ chẳng những tiến bộ về mặt nghĩ đến con cái, tương lai con cái, mà tiến bộ về mặt tâm linh và rất là biết đức đức Phật, trong khi học chồng thì rất là phỉ bác ta bảo để xem đó là những thành phần an toàn của xã hội. Thì các chị biết rằng một hôm thì đức Phật là nhìn là đức Phật thấy rằng cái cơ duyên của hai vợ chồng này đã đến, đặc biệt là của bà vợ, và đức Phật sẽ đi về cái phước của gia đình bà vợ để nhận sự bố thí cúng dường của người vợ, để từ đó là bà mới giúp được cho hai vợ chồng này thoát khỏi cái mà cái sanh là cái năm của ngạ quỷ, để sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Thì khi đó đức Phật đi với cái năng lực ông chồng thì ông chỉ bước ra ngoài đường, sau khi mà cái giờ thiên ăn thọ thực thì ông chồng mới bước đi ra ngoài đường. Tại vì sao? Tại vì ông chồng cũng sợ là khi mà ông đi làm buổi sáng, hoặc là có một việc gì đi buổi sáng, thì ở nhà bà vợ đang cắt đồ đem đi cái sân mắt của giường cho chư tăng. Thành ra ông chỉ đi khi nào ông biết chắc rằng chư tăng ngồi xuống độ thọ thì ông mới bắt đầu đi. Nghĩa là lúc 10 giờ thì ông mới đi. Rồi từ giờ mà chư tăng mà đi ở bát trong thực là ông ở nhà không? Tại vì ông canh sợ bà vợ lấy đồ, đem sân mắt của giường. Thì như là bữa đó cái năng lực của Đức Phật, Đức Phật biết rằng cái phước của bà vợ này đổ rồi, thành ra là Đức Phật đi tới. Khi mà đi tới thì nó thôi thúc cho cái ông này muốn đi ra khỏi nhà. Nó muốn đi ra khỏi nhà thì nó có cái duyên là có những người bạn là kêu ông ta rất là gấp mà không biết chuyện gì. Ông ta nói đợi một chút xíu sau 10 giờ ta sẽ đi. Nhưng mà mấy người bạn này nó không được, bây giờ ông phải đi liền để giải quyết cái công chuyện này liền. Đây là một cái lợi nhuận rất lớn cho ông. Thì ông ta lưỡng lự giữa cái lợi nhuận đó và cái việc mà chúng ta chắc là bữa nay không hay đi ngang qua nhà này đâu. Ông ta chạy ra cổng, ông ta nhìn tới thì tôi không thấy bóng người nào hết. Thì ông ta mới đi. Ông ta đi nghĩa là tranh thủ, ông ta nói là chạy đến đó thật là lẹ để chạy về. Rủi mặt nghiệp mà thấy bóng chức năng nào là ông ta xua rủi, ông ta sợ mất tài sản như vậy. Ông ta vừa đi thì Đức Phật lại vừa đi tới. Ông ta không thấy, cho nên là bà vợ mừng quá. Bà vợ mừng quá, có bà vợ mới chạy vô, gặp cái gì là quên cái đó, và cái gì đấy đó thì bà múc được là một giá cơm. Và trong cái giá cơm đó có rất là những cái thức ăn mà bà ta rất là quý giá. Thì mà chỉ là được một giá thôi, bà ta rất trân trọng. Vì vậy mà bà ta bước ra, chạy ra đổ liền cho Phật pháp của Phật và tiếp cận đổ vô rồi hối Phật đi liền. Thì Đức Phật nó than để cho Như Lai chúc con đã. Để cho Như Lai thì bà bước chắc lên, bà ta sợ. Bà ta sợ là không phải là bà ta sợ đồng thôi của chồng, nhưng mà bà ta sợ là chồng sẽ bị bác Đức Phật là năng tội. Đức Phật nói ta chưa chúc con. Thì lúc đó là Đức Phật nói con suy nghĩ gì, con suy nghĩ gì thì con cứ suy nghĩ lên đi. Thì tôi nói bà vợ không biết làm sao. Bà vợ nói là không cho chồng con mắc bệnh, không cho mà thế giới hòa bình, không cho mọi người có nhiều lương thực đầy đủ để ăn, và không cho các con nó có trí tuệ. Còn cái Đức Phật nó nói là chúc cho những điều ước của con kết quả một thành trăm, trăm thành ngàn, ngàn thành vô lượng, và mong rằng đời đời kiếp kiếp sanh thân bất cứ thế nào con cũng đều được có trí tuệ và sống an vui hạnh phúc. Thì ông chồng ngay lúc đó vừa trong chiếc xong thì ông chồng ông nói là sa môn cầu đàm có lá. Tại sao mà có một chén cơm như vậy mà phước nó đổ một thành trăm, mà trăm thành ngàn, ngàn thành vô lượng vô biên, và mong rằng đời đời kiếp kiếp chỉ có một chén cơm như thế này mà đời đời kiếp kiếp và sống thân ở bất cứ nơi nào đều có được trí tuệ và điều được ăn vui hạnh phúc. Thì chuyện này không có xảy ra, sa môn cồ đàm gạt gặp người ta để lấy thức ăn. Thì Đức Phật mới hỏi rằng khi ông đi về, ông đi ngang qua một cái trước khi đi vào làng, thì ngay trước ở cổng đình có một cái cây sung rất là to, và ông thấy rằng trên đó có những cái trái từ ở dưới gốc cây, thân cây nó bám cho đến trên cái ngọn cây. Ông có biết được có những trái ở trong cái cây sung, trên cây sung đó không? Thì ông này nói không, tôi không biết làm sao có thể đếm được, chỉ có một cái thúc mà đo. Thì Đức Phật nói cũng vậy, một cái giống mà được gieo xuống tốt với những cái tâm nguyện tốt, những cái ước nguyện tốt, thì khi mà đến nó đủ duyên thì nó sẽ đổ, và khi nó đổ rồi thì chỉ có việc là lấy thúc để, chứ không có thể nào mà lấy tay mà đếm. Cũng giống như vậy, vợ ông đã gieo được cái giống thiện lành tốt nơi cái đất tâm tốt, và cái tâm của vợ ông quá tốt như vậy mà chẳng nhận là đổ thành vô lượng, mà nó còn đời đời kiếp kiếp vô tính chủ này sẽ hưởng được, sẽ có được một cái trí tuệ rất là thông thái và sanh thân bất cứ thế nào, thì cô này đều được an vui hạnh phúc. Và chúng ta thấy rằng như vậy thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy cái hồi hướng vô cùng quan trọng, cái tác ý vô cùng quan trọng, thì cái sự hồi hướng vô cùng quan trọng. Cái tác ý của chúng ta tác ý cho trí tuệ thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Cái tác ý của chúng ta cho có sự an vui hạnh phúc giải thoát, thì cái người mà nhận người ta biết lại, thì có thể là mình nói ra, cũng có thể mình không nói ra, nhưng mà cái người nhận thì bộ phận của người ta trước một câu là sở cầu thành tựu. Thì ngay lúc đó nếu mà mình ước cái gì, người ta trước mình lại sở cầu thành tựu, hoặc là tam bảo chứng minh ước nguyện là như muốn như ý, thì ngay lúc đó mà mình ước là có trí tuệ thì mình sẽ có trí tuệ. Ngay lúc đó mình có được an vui hạnh phúc thì mình sẽ gặp được những cái bậc thiện trí thức, cuối cùng mình được an vui hạnh phúc. Ngay lúc đó mình được giải thoát thì cuối cùng mình sẽ theo được cái thân giải thoát để cuối cùng mình được giải thoát. Đó là cái kết quả của một cái ước muốn mà các chị biết rằng là là cái mà hồi ước đó, là cũng vô cùng quan trọng. Khi mà mình ước xong thì cái người mà chúc phúc là cái người hồi ước. Hồi ước như vậy là chúc cho, rồi sau đó khi nếu mà khi mà người ta hồi ước như vậy mà mình khởi tâm quan hỷ thì cái phước đó nó trọn vẹn. Khi mà người ta hồi ước mà mình khởi cái tâm như là chưa tin lắm thì cái phước đó nó bị mất đi một chút. Cho nên các vị phải cẩn thận. Khi mà người ta chúc thì mình cứ giữ, mặc dù là cái việc phúc của các vị nghĩ là có 1.000 đồng, có 500 đồng, nhưng những em bé nó cũng có 1.000 đồng, có 500 đồng, và làm cái gì mà ước nguyện thành tựu được. Nhưng mà mình biết rằng dù 500 đồng nó cũng là một cái gia tài rất lớn ha, dù 1.000 đồng nó cũng là mồ hôi công sức của chúng ta. Cho nên mình chịu bỏ ra, tức là mình đã bỏ đi cái mà cái tiền tật đố, mình đã bỏ đi cái kêu chuyện bụng sỉnh rồi ha. Thì ra là vì cái kêu chuyện bụng sỉnh đó được bỏ đi thì ngược lại mình sẽ được một cái gia tài rất lớn. Chính vì vậy các chị đừng bao giờ nghĩ rằng cái câu chúc là ước nguyện thành tựu đối với 1.000 đồng, đối với 500 đồng là nó có quá đáng hay không. Thường thì sư cô sau khi mà sư cô nghe chúc xong thì có vị phật tử nói không có bao nhiêu, sư cô làm vậy có ngại ha. Thì như vậy đừng nên tâm về nó câu đó, tại vì những cái câu đó là nó sẽ ảnh hưởng về phòng phí gì đó. Đừng có nghĩ rằng nó ít, các vị đã có cái tâm cúng thì chính cái tâm đó là nó vô lượng. Đừng có mặc cảm, đừng có nói là con cũng có bao nhiêu đâu mà sư cô nói vậy làm cho con ngại. Bộ phận của người ta là phải tu, và bất cứ một cái việc cái nhân chống nào gieo cho cái người đó thì cái chống đó bắt buộc nó phải tốt. Bằng cái sự tu người ta chia phước, người ta còn hướng phước là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta quay trở lại cái vấn đề cái chữ tu, thì khi nói về cái chữ tu thì vì những cái nguyên nhân sau đây mà chúng ta phải tu. Và gần như tất cả những chúng sanh nào có mặt ở trên cuộc sống này, nếu những chúng sanh đó có 3 ước nguyện sau đây thì phải tu. Dù có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo, dù là có đạo hay không có đạo, thì nếu mình rơi vào trong 3 cái tâm niệm sau đây thì phải tu thôi. Cái người hạng người thứ nhất đó là hạng người tu để cho đời sống hiện tại được an vui hạnh phúc. Thì tại sao mà muốn tu để cho đời sống hiện tại được an vui hạnh phúc? Bởi vì các vị thấy rằng có những người người ta sẽ nói như thế này: đời sống hiện tại con có đầy đủ rồi, gia tài tiền bạc nhà cửa thì đầy đủ, vợ con ha, chồng con cũng là nghĩa là rất là tốt, rất là trung thành, rồi hoặc là bản thân chúng con thì cũng có biết đạo biết tu rồi, thì như vậy thì cần gì tu nữa, như vậy là quá đầy đủ rồi. Thật ra không đầy đủ đâu, bởi vì những cái đó gia tài tiền bạc tài sản vợ con hoặc là chồng con rất là trên phụng dưới hòa trong gia đình em ấm, hoặc là bản thân có biết hướng đạo, đó là cái quả của quá khứ và các vị, chứ chưa phải là cái nhân của hiện tại. Các vị có được những cái đó là của cái quả của quá khứ. Bây giờ cái quả của quá khứ nó trổ, cho nên các vị thấy được là cái hiện tại mình có đầy đủ vật chất nhà cửa, hiện tại mình có một cái gia đình ấm êm, hiện tại mình đang tiếp tục nối tiếp cái phước của quá khứ là biết được tu tập, dẫn biết được tu tập, thì đó là cái quả của quá khứ. Nhưng mà các vị chưa nối được, chưa nối tiếp được cái quả của quá khứ với cái nhân của hiện tại để tiếp tục tương lai, cái quả nó sẽ trổ tốt hơn cái hiện tại, hoặc là nó sẽ đưa các vị lên đời sống an vui vĩnh viễn luôn, thì các vị chưa nối được, chưa nối tiếp được. Cho nên cái này các vị cũng cần phải tu để nối tiếp. Nếu các vị muốn hạnh phúc thì các vị phải tu để hạnh phúc hơn. Các vị muốn duy trì cái tài sản này bền lâu, không bị rơi vào trong nhà lửa cháy nè, nhà nước cuốn trôi nè, nhà trộm cắp nè, nhà con cái phá tán nè, nhà tiền bạc bị xung vào không quỷ một cách thân thức, thì các vị phải tu để giữ tài sản đó cho đến suốt một đời, và cái tài sản đó phải được tiếp nối qua một cái đời sống khác nếu chúng ta chưa giải thoát. Vì như vậy thì chúng ta tu để cho chúng ta đời sống được an vui hạnh phúc. Các vị biết rằng ba ước nguyện trong cuộc sống mà hiện tại của một người rất là đơn giản, đó là một đời sống vật chất đầy đủ, một đời sống là tinh thần được hòa thuận, trong gia đình được em ấm thấm hòa thuận, và cái hội thì mình phải tu để cho mình có được những cái này, và một khi các chị có rồi các chị vẫn phải tu để giữ những cái này lại cho các chị. Rồi khi mà giữ được những cái này lại cho các chị muốn những cái này có được tiếp tục sang một đời sống khác ha, thì các chị cần phải tu như vậy. Hạng người thứ nhất là cần phải tu, nếu người này muốn cho đời sống hiện tại họ được êm ấm đầy đủ hạnh phúc, và họ là có cái trí tuệ để họ sống và phục vụ, họ làm lợi ích cho mình, cho những người thân không là thế nào, thì họ phải tu. Rồi hạng người thứ hai là họ phải tu, là bởi vì có một số hạng người khi mà họ được đầy đủ những cái đó bằng những sự đấu tranh, bằng những cạnh tranh, bằng những cái sự mà cứu chen đó, để mà được những cái thứ đó. Nhưng mà có lúc họ cảm thấy là họ hỏi mệt, và họ nhìn lại họ, họ cảm thấy thật là khinh thường họ. Họ khinh thường bởi vì có những lúc để đạt được những cái đó, họ phải dùng đủ môn cơ, môn mô, họ dùng đủ những cái mà phương cách, phương tiện. Vì vậy mà đôi khi họ mình dùng cái từ thế gian mình gọi là đôi khi họ dùng những cái việc mà dơ bẩn, hay những cái nghề dơ bẩn, ví dụ như nói láo, nói dối, hoặc là dùng những cái nghề mà không trong sạch, như là trộm cắp, ví dụ như vậy. Hoặc là họ tích trữ bằng những cái phương pháp, họ tích trữ tài sản bằng những cái phương pháp không chính đáng. Và như vậy đôi khi họ nhìn lại họ có đầy đủ, nhưng mà những cái mà đầy đủ này được làm nên từ những nghề nghiệp mà khiến cho họ cảm thấy họ khinh thường họ, họ cảm thấy rằng rất là mỏi mệt với những cái việc tìm kiếm và những cái nghề không được tốt đẹp như thế này, và họ bắt đầu họ hướng đến một cái đời sống là hiện tại được an vui. Họ muốn rằng không bị những cái thứ vật chất này cám dỗ, không bị gì những cái tài vật, không bị gì những cái tình ái, những tình cảm, không bị gì những cái danh vọng địa vị, không bị gì những cái chi phối bởi ăn uống, hay không bị gì những cái mà ngủ nghỉ nó chi phối mình, nó làm cho khiến cho mình phải xoay quanh bất cứ bao nhiêu thời gian để mà lo những cái để đạt được những cái đó. Cho nên họ muốn thoát ra đời sống vật chất, họ không cần đòi hỏi vật chất nhiều, họ muốn thoát ra đời sống tình cảm, họ không, họ mỏi mệt cái chạy đuổi theo, đua đuổi theo một cái tình cảm mà có khi nó trở nên vô vọng, hoặc là đua đuổi theo những thứ tình cảm mà những thứ tình cảm đó nó cứ vượt khỏi tầm tay của họ. Ví dụ như có những trường hợp như chúng ta thấy người phụ nữ có những cô gái đua đuổi theo những chàng trai, cuối cùng thì chỉ không được gì ngoài cái sự mà nước mắt, hoặc là những chàng trai đua đuổi theo những cô gái đã cố duy trì cả một gia đình, nhưng mà cuối cùng phát hiện ra vợ mình không trung thủy thì cũng là mỏi mệt. Hoặc là cha mẹ thì mỏi mệt với những cái mà con đối xử có sự với con cái, vân vân. Rồi họ rất là mỏi mệt khi mà chạy đua theo danh vọng địa vị. Ở đây chắc là các chị đa phần là tu tập nhiều, sự buông xả về cái danh vọng địa vị của mọi xã hội thì chắc không có, cho nên các chị sẽ không thấy được cái sự tàn nhẫn khi mà mình muốn có một cái ghế nào đó, mình muốn có một cái chân nào đó, mình muốn có một cái chỗ đứng nào đó trong một cái tổ chức nào đó, thì mình phải vất vả lắm các chị mới có được, phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để có được một cái chân đứng trong một cái việc làm, và mình phải cố gắng giữ lắm để mình không bị sa thải. Thì như vậy chúng ta thấy là cái danh vọng địa vị đôi khi nó cũng làm cho mình rất là mỏi mệt. Rồi hoặc là nghĩ đến cái vấn đề ăn uống, có ngày cứ tất bật tần tật để mà lo kiếm bạc tiền, lo cái việc ăn uống buổi sáng, lo cái buổi trưa, buổi chiều, đôi khi các chị mệt mỏi. Cho nên các chị muốn thoát ra, không bị những cái thứ này nó chi phối, nó ràng buộc, nó làm cho tâm mình nó bị thiếu cân. Vì vậy mà hạng người thứ hai là hạng người muốn đời sống hiện tại được tự do, được thoát khỏi những sự kiềm chế của cái việc của vật chất, của tình cảm, của danh vọng địa vị, của ăn uống và ngủ nghỉ. Cho nên hạng người thứ hai này họ tiến tới đi tìm một đời sống tâm linh, đó là hạng người thứ hai hướng đến sự tu. Và hạng người thứ ba là chúng ta thấy rằng mặc dù là người này biết rằng là một đời sống hiện tại, đời sống đầy đủ vật chất, an vui hạnh phúc hay là sự thành công, hoặc là người không bị trói buộc bởi cái đời sống vật chất, không bị trói buộc bởi bất cứ một cái sự lo toan nào trong cuộc sống, nhưng mà cái hạnh phúc, những hạnh phúc đó nó chỉ đưa đến cái hạnh phúc trong một đời một kiếp mà thôi, nó không đưa đến cái sự an vui hạnh phúc vĩnh viễn Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà kiếp sau, nếu mà mình trở lại đây mà mình quên ngay cái đường tu của mình, cho nên các vị nhớ là khi các vị cũng trở lại vấn đề của cái cúng dường, cái phần hồi hướng, các vị phải nhớ rằng khi mà mình hồi hướng như vậy và mình không hồi hướng trí tuệ, thì kiếp sau khi các vị trở lại, các vị được đầy đủ những gì các vị ước muốn, nhưng không có trí tuệ, các vị sẽ quên đi và các vị sẽ không tiếp tục con đường tu tập giải thoát nữa, và các vị hưởng xong hết những cái gia tài mà các vị đã tạo ra trong quá khứ, thì khi hưởng xong hết là các vị sẽ đi vào khổ cảnh tiếp tục. Vì vậy mà đôi khi chúng ta hồi hướng, chúng ta phải hồi hướng đến phước trí, trí huệ trang nghiêm. Thì như vậy cái hạng người thứ ba này biết rằng là sự an vui hạnh phúc này, sự cởi trói những ràng buộc này, nó chỉ có giá trị trong một đời. Nếu mà chúng ta không có mà cởi trói nó vĩnh viễn, ước nguyện có sự tu tập đưa nó giải thoát vĩnh viễn, thì dù là chúng ta có trở lại với đầy đủ vật chất nhưng chúng ta vẫn đau khổ. Vì vậy hạng người thứ ba này hướng đến cái sự tìm cầu giải thoát giác ngộ niết bàn, tức là điểm này tìm cầu đến cái sự mà tự do quyền tối. Tự do quyền tối này không có nghĩa là mình muốn làm gì mình làm. Chữ tự do quyền tối này là cái nghĩa là không bị cởi trói, không bị buộc ra, không bị buộc trói, không bị buộc ra bởi những cái thứ vật chất của thế gian, như là tài tiền bạc nè, như là tình cảm nè, như là trân trọng địa vị, thành phố phụ nghĩ. Và điểm này được gọi là người đặc biệt là dạng sân Tây Phương Cực Lạc. Còn một nghĩa nữa, tức là chúng ta thấy rằng là người này nhập vào dòng thánh và không có gì khó khăn. Nhập vào dòng thánh nó chỉ dứt cao hơn một chút xíu là cái phần nhất tâm. Khi mà các vị nhất tâm và đạt được cái địa điểm, các địa điểm Phật, phải không? Khi mà các vị niệm Phật mà để gọi là nhất tâm làm sao? Nhất tâm là sao? Nhất tâm chỉ cần hai điều kiện thôi, phải không? Điều kiện thứ nhất là khi các vị niệm Phật mà các vị không còn một cái tạp niệm nào khác, không có một cái suy nghĩ gì khác nó xen vào trong cái sự tu tập mình. Rồi cái thứ hai là nhiều khi có người không còn bị suy nghĩ gì, tạp niệm xen vào, nhưng mà người này đã rơi vào cái khuyết điểm thứ hai là sao? Là hôn mê, buồn ngủ, hôn trầm. Hôn trầm thành ra cái nhất tâm. Một người mà đạt được sự nhất tâm thì không có mặt hai yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là không có một cái suy nghĩ gì, một cái tạp niệm gì xen vào trong tâm của người đó. Và yếu tố thứ hai là không gắn mặt sự buồn ngủ, sự giả dự buồn ngủ. Cái tâm mà nó mê mê mờ mờ thì tâm mình rất sáng suốt, tâm mình tỉnh thức và không có bị mờ, cũng như không có buồn ngủ. Thì nhích lên một chút xíu nữa cao hơn cái giác tâm, đó là người nhập vào nhập thánh. Tức là sao? Là tại khi mình đạt được giác tâm rồi, mà cái giác tâm đó nếu mà nó được liên tục 12 tiếng thì mình chỉ được trạng thái giải thoát 12 tiếng mà thôi. Nhưng mà nếu mà được 14 tiếng thì mình được trạng thái cạn của 14 tiếng. Nhưng mà nếu mà mình được 20 tiếng thì mình được trạng thái an lạc của 20 tiếng. Nhưng mà nếu mà mình được 24 trên 24 là nhất tâm như vậy, tức là tâm mình luôn luôn là trong sạch, không bị chi phối bởi bất cứ một vấn đề gì, mặc dù mình vẫn sống ở đây nhưng mà cái ăn nó không làm chủ mình, mà mình làm chủ cái ăn. Tiền bạc nó không làm chủ mình, mà mình làm chủ tiền bạc. Tình cảm không làm chủ mình, mà mình làm chủ tình cảm. Không phải vì một chút xíu cái lời nói đó mà mình yếu lòng, mình đau đớn. Không phải vì một chút xíu cái bữa ăn mà nó thiếu một món hai món đó, mình cảm thấy không thoải mái, ví dụ như vậy. Tức là người làm chủ được cuộc sống. Thì trong 24, trên 24, đi đứng nằm ngồi ngay cả trong giấc ngủ mình cũng vẫn có một cái trạng thái an vui, tức là người này buông xả hoàn toàn. Một khi mà buông xả hoàn toàn làm chủ được cuộc sống, người này nhập vào dòng thánh rất nhanh. Đó là nhập vào dòng thánh, nó là như vậy. Tức là người này không bị dướng bận, không bị cột trói, không bị bất cứ một cái gì có thể làm cho khởi lên cái tâm hà, không làm bất cứ một cái gì có thể thể khởi lên cái tâm giận hờn sân giận, không gì một cái chúng ta gì mà người này hành xử một cách rất là si mê. Thì chúng ta thấy rằng ở bên Miến Điện, tại sao khi qua bên Miến Điện người ta nói cái kiểu nhập vào dòng thánh rất là dễ dàng. Nhập vào dòng thánh tức là người đạt được cái sự giải thoát nghĩa là ngay trong hiện tại rồi sau khi chết là họ vào cảnh giới của chư Phật, tại vì chập thánh thì không có nằm ở trong lục đạo, không có cái tên trong lục đạo luân hồi ha. Chập thánh thì không có tên trong địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh, Arula người trời, hoặc là sắc giới, vô sắc giới thì không có cái tên chữ luân ha, nhập vào chập thánh. Quả vị đầu tiên tên là chữ luân, hay mình còn gọi là giảng sanh đó, giảng sanh Tây Phương. Thì cái chữ Tây Phương thì nói cái chữ Tây Phương nó đã khẳng định là không có trong sáu cõi luân hồi này. Thì như vậy thì sư cô qua bên Miến Điện thì sư cô rất là ngạc nhiên, sư cô nói bộ dễ dàng như vậy như sao. Thì thật sự là quá cũng dễ dàng, tại vì cái điều kiện các gì, cái điều kiện ở bên đó nó khiến cho chúng ta không thể khởi lên cái tâm tham, không khởi lên cái tâm sân giận, hoặc là hành xử một cách si mê khiến cho chúng ta không khởi lên những cái tâm đó nhanh chóng được. Rất khó để khởi được những cái tâm đó. Ví dụ như bây giờ mình chỉ chuyên về tu ở bên đó, gần như các vị thấy rằng là cuộc đời của những người dân Miến Điện, nhất là Miến Điện, những cái người Thái Lan cũng tu dữ lắm nhưng mà không bằng, thì cuộc đời của người dân Miến Điện là họ chỉ làm vừa đủ và họ tu rất lớn giải thoát cho một đời giải thoát, nhưng mà họ sẽ nguyện lực trở lại, họ tâm niệm trở lại bằng tâm bằng nguyện lực chứ không phải bằng nghiệp lực. Cho nên là kiếp này họ tu và họ buông xả hoàn toàn, họ đạt được đến nhất tâm và trên là cái nhất tâm của họ. Ví dụ như chú cô nói 12 tiếng thì họ có cái phước của 12 tiếng nhưng mà vẫn chưa giải thoát. Họ nhất tâm được 16 tiếng thì họ có cái phước của 16 tiếng, tức là nhưng mà họ chưa gặp vào dòng thánh, nhưng mà họ có cái phước để nếu mà họ chưa gặp vào dòng thánh họ trở lại thì nhờ cái phước của 16 tiếng ngày hôm đó họ nhất tâm, họ không tạo nghiệp thì họ sẽ có những cái phước cao hơn phước 12 tiếng. Nhưng mà có những người mà 24 trở 24 họ chỉ ở trong cái môi trường tu tập, không có khởi lên tâm tham, ăn thì rất là đơn giản, và cái ăn của họ là cái ăn cơ bản là chánh niệm khi ăn, vì tóm tới cắt được ăn lại, không có cho tiếp xúc với bên ngoài, tức là họ chỉ ở trong cái môi trường tu thôi, họ không nhìn ai hết, họ chỉ nhìn xuống. Vị thiền sư nào mà thấy mà nhìn qua nhìn lại như thế này là bị vỡ trật, là phải nhìn xuống, đi phải nhìn xuống. Các căn họ đóng lại hết, có mắt họ nhìn xuống thì lấy đâu họ tâm khởi tâm phân biệt, khi họ thấy cảnh họ chỉ thấy ở dưới đất thôi, họ không có suy nghĩ gì khác. Cho nên chúng ta thấy là cái việc mà các vị nhập vào đồng thánh giảng sanh Tây Phương hay là đắc giải thoát niết bàn trong hiện tại là khó thật, không có gì khó khăn. Nhưng mà cái vấn đề khó ở chỗ các vị có chịu tu hay không, các vị có chịu buông xả hay không là không. Cái vấn đề mà giảng sanh Tây Phương cực lạc không phải là vấn đề dung dơ, không phải dụ dỗ các vị đâu. Không có ai mà chưa thời gian để đi dụ dỗ, mà người ta mà dụ dỗ như vậy là người ta tạo ra cái giới gì, giới nói dối. Ai mà nói rằng mà không có giảng sanh Tây Phương cực lạc trong hiện tại là người này là tâm sân, người này là tâm ganh tị. Còn nếu mà có và thật sự mà nói là có mà dụ các vị, mà thật sự cái đó nó không có, mà người ta nó có là tạo ra giới nói dối. Tu sĩ không bao giờ dám nói dối, Đức Phật không bao giờ nói dối, và những người con đệ tử con Phật không bao giờ nói dối. Cho nên chúng ta biết giảng sanh Tây Phương cực lạc là chuyện khó thật. Nhưng mà còn cái vấn đề ta có giảng sanh hay không là vấn đề của phía chúng ta mà thôi, chứ không phải là của phía của người cầm lái, hay là không phải là của phía Đức Phật. Đức Phật đã đưa ra con đường đó, và con đường đó là những cái phương pháp hành trì khó thật để đưa đến một đời sống an vui hiện tại là khó thật. Và như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề ba hạng người đó, như sư cô nói là cần phải tu. Hạng người thứ nhất muốn đời sống hiện tại được yên ổn, được an vui hạnh phúc, và tiếp tục duy trì những cái phước mà mình đang có trong quá khứ, hoặc là trong quá khứ mình chưa có thì mình tạo cái phước để hiện tại mình được an vui ít nhất cho hết cuộc đời này, thì hạng người này cần phải tu. Rồi cái hạng người thứ hai là họ bị mỏi mệt bởi những cái sự mà theo đuổi, theo vật chất, theo tiền tài, theo danh lợi. Họ mỏi mệt và đôi khi họ cảm thấy họ ghê tởm chính bản thân họ, bởi vì trong những lúc họ tự nhìn lại thì họ thấy họ đã quá mỏi mệt vì để theo đuổi những cái đó, để mà họ làm ra những cái phương cách để họ đạt được những cái đó. Cho nên đôi khi họ cảm thấy xấu hổ với chính họ, họ muốn buông bỏ để cho cái tâm họ được thức dậy, được thoải mái cho nên họ tu. Và người thứ ba thì họ muốn vượt ra và còn họ muốn sống ở cảnh hưởng thụ cái hương vị giải thoát và còn, tức là đời này và vô lượng kiếp sau họ không bị trói buộc bởi bất cứ một đời sống vật chất nào mà có thể trói buộc họ. Họ muốn đến đi tự tại, họ muốn phục vụ cho ai thì họ có đầy đủ những cái năng lực để phục vụ. Họ muốn làm những cái gì cho ai thì họ có đầy đủ những năng lực để mà họ làm. Thì như vậy chúng ta thấy là ba hạng người đó họ tu. Vậy như thế nào là tu tâm các vị? Thì ở đây Đức Phật nói là có nhiều phương pháp, nhưng mà chỉ có một triệu tâm. Chúng ta chỉ có một trên một triệu tâm mà thôi, là chúng ta có thể đạt được ba cái trạng thái đó. Hiện tại muốn an vui thì an vui, ta muốn không bị trói buộc thì sẽ không bị trói buộc, muốn được giải thoát thì được giải thoát. Thì chỉ cần một chữ là tu tâm. Thì tâm ở đây có hai hạng người, có hai hạng người. Một hạng người là tâm phàm và một hạng người là tâm thánh. Tâm thánh là kể như là tâm của chư Phật đó. Mình nói lên ra là tâm của thánh, tức là không nằm ở trong tâm phàm. Thì tâm phàm ngũ dục mê sai, còn tâm tha thánh thì vượt qua khỏi cái ngũ dục, tức là năm cái lợi dụng dục dưỡng này không xa mê cho năm cái ngũ dục dục dưỡng này, thì gọi là tâm thánh, tức là tâm của chư Phật. Thì tâm phàm là ngũ dục, năm thứ ngũ là năm dục là ước muốn, năm cái loại ước muốn này mà mình mê sai vào năm cái loại ước muốn này, cho nên chính vì mê sai vào năm cái loại ước muốn này cho nên ta tạo nghiệp, ta tạo những cái tâm vọng tưởng, ta bị những cái ngũ dục đó làm cho chuyển động tâm, bị những cái thứ ngũ dục đó làm cho chấn động tâm. Thì năm cái loại ngũ dục này là cái gì mà nó mạnh đến nỗi và nó làm cho tâm ta phải suy nghĩ liên quan liên tục về nó, hoặc là nó mạnh đến nỗi làm cho tâm chúng ta phải chuyển động theo nó, hoặc là nó mạnh đến nỗi mà làm cho chúng ta trở nên một người hoàn toàn khác lạ, gọi là chấn động tâm. Thì ngũ năm ngũ dục đó ai cũng biết, nhưng mà để cưỡng lại cái sức mạnh của nó thì thật là khó khăn. Đó là cái thứ nhất là gì? Tiền bạc vật chất. Tiền bạc vật chất ai cũng cần thôi các vị, nhưng mà để làm chủ nó thì không mấy ai trong chúng ta có thể làm chủ được. Thậm chí người tu cũng vậy, chứ không phải là đợi tới Phật tử chúng ta đâu, thành giả chúng ta đâu. Có khi người tu cũng bị trói buộc bởi đời sống vật chất, có khi người tu cũng bị đồng tiền nó sai khiến, nó làm cho mất đi cái phẩm giá của người tu, nó làm cho nhìn người tu đó mình cảm thấy không biết là có tu Phật hay không. Nhưng mà có những lúc thì chúng ta thấy rằng là đồng tiền nó quan trọng, nhưng mà cũng có những người, người ta biết sử dụng đồng tiền thì ra họ trở nên, họ để cho đồng tiền trở lại là cái vật để cho họ chi phối, chứ đồng tiền không chi phối đời sống của họ được. Thì cái thứ nhất là một người mà bị mà cái tâm mà phàm, tức là cái tâm của người này bị đồng tiền, bị vật chất nó sai sự, bị nhà cửa sai sự, bị đời sống mà vật chất nó sai sự. Như sư cô thấy có một cái trường hợp, một cái gia đình Phật tử đó thì rất là dễ thương, ta có cái tâm bảo không có gì, nhưng mà sư cô thấy là bữa nay là đổi chiếc xe này, cái tháng sau đi đến chùa đổi chiếc xe khác, để chiếc xe khác mất tiêu đi. Rồi cái vài tháng sau sư cô gặp lại thì là ra một chiếc xe khác nữa, thì sư cô rất là ngạc nhiên. Thì sư cô mới hỏi, ủa mà bộ kinh doanh xe sao mà xe nhiều dữ vậy? Thì thật sự là mình không biết, nhưng mà cái chuyện này thì do là cũng như là đang có vật chất đầy đủ quá thì nói rất là vô tư, nhưng mà mình thấy trong cách nói đó có tự hào về cái sự thành công tiền bạc. Nói là ở nhà mua cho mấy đứa xe, nhưng mà nó chê là hết hạn, hết gì đó, hết thời hay gì đó, thành ra nó hết đời, chạy đỡ, chiếc xe mà nó 60 triệu mà chạy đỡ là nguy hiểm lắm. Nếu như cô nói không cô ơi, cô lo cô đáp thì cô đừng có thể đỡ. Tại vì cô mà thể đỡ tại cô yếu nha. Nữ mà, mà chiếc xe xịn lắm. Cô thể đỡ thì để rủi rồi mà trộm nó, cô coi có coi đó không? Nó đạp một cái là mình văng ra đường, mình văng mấy mét. Cái thân của cô còn quan trọng. Và cô, cái chiếc xe này nó nặng lắm. Chứ cô thấy được ngoài đường ta té. Người ta té dựng lên không được, phải hai ba cậu thanh niên. Phải chạy là đỡ lên mới được. Chiếc xe nó bự chứ lắm. À, mà nó đẹp thì chiếc xe đó là các vị biết mà một lần té như vậy là phải nhiều người đỡ lên nó nổi chứ một người không ra thì mình tự mình đỡ được. Còn chiếc xe này sao nó bự lắm, nó khó đỡ. Cho nên chúng ta thấy và thiệt là cổ không biết là cổ có nghe lời sư cô hay không hay là cổ chưa kịp đáp không biết. Là cái bữa đó là cổ chạy thế này nè, cổ chạy thì có hai chàng thanh niên, có hai đứa chắc là ma túy đó, nó kẹt theo phía sau cổ. Rồi ở bên đây là có một chiếc xe nữa, một chiếc xe ở phía sau, hai đứa ở cặp đầu phía trước, một cái đứa cặp ở phía sau. Thì một cái đứa giơ cái dao ra chiến chiến mà nói là bây giờ đó là bà xuống và tự động bà ngưng lại liền đi, bà ngưng lại chứ không là luận theo bà là cũng chết. Thành ra là nghĩa là nó cạch nổi, nghĩa là nó vậy cái bà nói gì chần chừ thì cái đứa ở phía sau đạp cổ, đạp cổ đi, đạp cổ mà chị biết rồi thì mà nó xuôi cho cổ cái này nè. Vừa đạp cổ xuống thì cái chiếc xe phía sau là nó mới chạy lên đi, nó chạy lên, nó chạy lên lại mà nó giữ cái tay ra sao đó. Thì nó vừa chạy lên thì cái mặt của cổ này đập vô trong cái tay ga, cái tay của cái xe sau đó thì đập vô, thì đập vô là nó hư một con mắt. Các chị thấy không? Rồi cũng mất chiếc xe mà đã hư con mắt, đó là người biết nghĩa là mất đi một bọc chắn lọc. Thì vì một cái chiếc xe mà mình bỏ đi một cái con mắt quý giá của mình ha. Thành ra chúng ta thấy là cái của nó hại mình. Vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận trong cái việc mà chúng ta biết xài tiền. Có những người người ta biết xài tiền, người ta không phải theo việc phụng sự, người ta không phải gọi là phô trương, mới gọi là không theo việc phụng sự. Giống là theo việc phụng sự không phải, nhưng mà người ta không phô trương, nhưng mà người ta xài đồng tiền đó vào những việc hữu ích. Tại vì người ta tạo những cái hạnh phúc của người ta bằng sự không nguy hiểm. Mình tạo hạnh phúc cho mình cho sự nguy hiểm của chính bản thân mình. Có những người ta không khéo, người ta tạo hạnh phúc, người ta vẫn có hạnh phúc khi người ta được tài sản người ta chứ. Tài sản làm ra đúng cách là người ta vẫn hạnh phúc, nhưng mà người ta hạnh phúc cho sự không nguy hiểm gì đó. Còn những người này là cũng được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc trên nguy hiểm tất mạng của mình thì vô cùng nguy hiểm. Thì cuối cùng con này phải bỏ đi con mắt, đem về thành phố học kiệm là cuối cùng về thành phố chỉ để mất mắt nó ra thôi, không làm gì được hết. Mà chiếc xe tới bây giờ là không kiếm được, chiếc xe không kiếm được. Còn bộ trong đó là có tiền trong cái cớp nè, rồi giấy tờ xe trong cái cớp và cảnh những giấy tờ xe đó, mà còn giấy tờ xe kia nữa, giấy tờ của những xe khác. Tại vì cổ tại nhà á, mà cổ lại để giấy tờ trong xe đó. Rồi những cái một số giấy tờ quan trọng ở trong đó nó nằm hết ở trong cái đó. Tại vì đi đâu cũng nghĩ để ở nhà nó không an toàn, cổ sợ theo. Nhưng như vậy một lần mất xe đó là mất hình như là rất là nhiều. Thì trong đó có tiền bạc ở trong đó, nhưng mà tính mạng là quan trọng hơn. Thì chúng ta thấy năm cái loại tâm phàm ngũ dục hay sai đó là sai lây theo năm cái thứ dục này, ước muốn này, vật chất, rồi tình cảm. Về gì nữa các vị thêm chọn địa chỉ là bố của vị, các vị chỉ cần nhớ một lòng cho sư cô năm cái vũ dụng dưỡng dưỡng này á, là đừng để cho nó chi phối mình, phải chi phối nó, đừng để nó làm chủ mình, phải làm chủ nó. Thì như vậy mình mới làm chủ được tánh mạng của mình. Chứ nếu mà nó làm chủ mình tức là nó làm chủ luôn cái tánh mạng của mình, nó làm chủ luôn tánh mạng của mình hiện tại, tức là nó làm chủ luôn cái nơi tái sanh của mình, chứ không phải mình làm chủ nơi tái sanh. Thì một người bởi vì gì nó cái loại dục dưỡng dưỡng này không cưỡng lại được à, chạy theo vật chất, chạy theo tình cảm, chạy theo cái danh vọng địa vị, chạy theo cố ngủ nghỉ à, thì người này là sẽ khiến cho họ luôn luôn cái tâm của họ luôn luôn là vọng tưởng à, tâm phàm là tâm thứ nhất là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là tâm gì? Vọng tức là gì? Không thật. Tưởng tức là cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ nó không thật, nó dễ ở trong đầu. Rồi từ cái dễ ở trong đầu nó đưa ra cái hành động, biết bao nhiêu cái sự mà đổ dở, biết bao nhiêu cái sự gia đình tan nát cũng gì. người chồng hay người vợ hay là người cha mẹ suy nghĩ sai lầm về đối phương của mình. Ví dụ như có những người vợ gia đình đang cái đó hạnh phúc, thấy chồng có một cái dài một cái biểu hiện gì đó, bắt đầu suy nghĩ đó là tâm vọng tưởng. Rồi từ tâm vọng tưởng ra nó nói ra nhiều thứ. Ví dụ như có những trường hợp mà chúng ta thấy chính cái tâm vọng tưởng đó nó đưa đến sự cãi vọ trong gia đình. Tôi suy nghĩ như vậy đó, tôi nói ra như vậy đó, tôi quá thì thôi chứ nhận đi, nếu mà nói nếu mà có thì nhận đi, ép người ta phải nhận. Cuối cùng làm sao? Sư cô nghe cái cậu cô đó, cô nói với cái cậu Phật tử, tại cậu Phật tử này đi chùa, đi biết rồi đến nỗi mà sang nghe công việc cái chùa hay sao, sư cô không biết, hay là đến cái con này thì sư cô không biết. Nhưng mà gần như sau đó rồi cậu xin một chỗ trong chùa luôn, cậu ở ban đêm cậu ở, thì cậu cảnh luôn cái Phật là cũng tin ban đêm khuya cũng tin gì đó, cậu cũng nhận luôn cái Phật mà đánh chuông đại chuông gì đó, cứ không biết nữa là cậu muốn tập sự xuất gia. Cô vợ này là cô vợ này bắt đầu nghe bóng nghe gió, là lâu lâu cậu này mới về đem một ít tiền về cho cô này. Thì cuối cùng là sư cô bữa đó sư cô có chứng kiến cái cảnh là cô này cổ mới nói với sư cô là không biết là cậu này có cái vấn đề gì không mà lấy cái tướng vô ở trong chùa. Con đã lại nói với mấy thầy ở trong đó là đừng có cho chồng con ở trong này, tại vì chồng con còn nhiều cái trách nhiệm của gia đình. Thì ở trong chùa nói rằng là cũng có phân tích cho cậu này, nhưng mà cậu này nói rằng là con chỉ tìm được hạnh phúc ở nơi này thôi, con không thấy có một cái hạnh phúc ở bên ngoài. Thì con đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, tức là con dẫn em tiền về mấy thầy mà gọi là cho con thì cái số tiền đó con không có xài mà con ăn cơm con đảm bảo con đem về, nhưng mà cô này hơi quá đáng. Tức là bây giờ mà cổ vô trong chùa và cổ nói như thế này thì như vậy là cổ làm phá đi cái sự yên tĩnh của trong chùa, thì cổ quá đáng. Thì vì chồng này quyết định không về, thì bữa đó là có nói với sư cô là đi cọ tác con trai với sư cô miền Trung, thì có nói sư cô là cho cái số điện thoại của cái cậu này và nó như là nhờ nấu cho cậu này, thì sư cô đâu có dám nói. Thì cái bữa đó là cô này có tìm mọi cách sau đó rủ cậu này hai người cùng đi lại. Khi sư cô ra ngoài đó thì có ông chồng đi theo, thì trong lúc ngồi thì cô nói cái ông này ông nói cô này có nói một cái câu rất là nặng, các chị người phụ nữ là không nên có cái câu đó. Người phụ nữ mở miệng ra là không phải là dao là kéo, mà mở miệng ra là bông là hoa. Hai người không có tu. Sau đó thì sư cô có tìm hiểu, sư cô biết rằng chính cái tâm vọng tưởng của cô này suy nghĩ miên man, suy nghĩ thật vậy thật vậy ghen à đúng là từ từ ghen đọc biết từ gì để cho mình suy nghĩ, tại ở nơi đó cổ dữ quá đi sư cô ơi. con dữ quá, con mắng con mà con mắng nghĩa là mắng không chừa đường cho con thở nữa. Con nói con nói như vậy đó, con nói là dữ quá đi, thành ra là con không muốn về, con đi biết là giờ con không nhớ nhà luôn. Mà tại vì con còn nói chuyện hai đứa nhỏ, nó chưa lớn, chứ nếu mà nó lớn thì là con bỏ đi luôn, con định nó khó, con mới nói khổ làm cái gì. Nhưng mà bây giờ là khổ làm quá, thành ra thôi con cho khổ tự do khổ cũng quá. Nhưng mà thật sự khi mà xét lên cái gì xong, con này vẫn chưa hài lòng các chị, vẫn chưa hài lòng, vẫn còn hạnh phúc mà, vẫn còn hạnh phúc dữ lắm. Thì chúng ta thấy vì một phút nông nổi không có trí tuệ, cho nên là xét hết cả gia đình. Rồi khi xét hết gia đình mình không có hài lòng đâu, mình vẫn buồn và mình vẫn bận mà. Đó là cái tâm vọng tưởng các chị phải dừng lại. Nếu mình có cái tâm suy diễn, à, cái tâm vọng tưởng, cái tâm suy diễn đó, nó còn là nói đó, nói hoài là dễ lắm, mình đứng chuyện nó chết hết. Chuyện mà mình vẽ mà mình nói đúng về cho mình không thì các chị hãy dừng lại, hãy dừng lại đi, đừng có suy diễn gì quá, đừng suy quá xa. Rồi cái thứ hai là tâm chuyển động. Tâm chuyển động hay còn gọi là tâm cộng chuyển. Cộng chuyển tức là khi mà mình vừa nghe thì cái cô đó là cổ động luôn. Khi mà mình nghe là mình suy nghĩ, nhưng mà thường là cái chữ cộng chuyển này tức là mình nghe một cái vấn đề gì đó, mình thấy một cái vấn đề gì đó, tâm mình liền chuyển theo cái hướng đó, gọi là tâm vừa động mà vừa chuyển. Chúng ta có quyền động nhưng mà đừng chuyển, tại vì khi mà chuyển động nó sẽ làm cho cái vấn đề nó trầm trọng hơn. Nếu mà thật sự mình tìm hiểu ra có được cái vấn đề đó, người đó không thành thật với mình, người đó giả dối với mình ha, thì mình hãy nhẹ nhàng, mình hãy nhẹ nhàng mình rút lui, hoặc là mình hãy nhẹ nhàng mình tìm một cái cách khác để mà giải quyết vấn đề, chứ đừng có chuyển theo rồi nó trở lên một cái vấn đề mà nó rườm rà, nó lớn hơn. Rồi cái thứ ba là cái tâm chân trọng, tức là làm cho mình trở nên một người hoàn toàn khác đi. À, tức là mình sẽ làm như là tự tử, mình sẽ như là gọi là mình điên, mình sẽ hùng, mình giật, mình giả. Ở đây là sư cô thấy, các chị biết rằng cái chân trọng nhiều nhất là chỉ có chân trọng trên hai lĩnh vực thôi. Lĩnh vực thứ nhất là lĩnh vực gì? Tiền bạc. Cái lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực gì? Tình cảm. Chỉ có hai cái lĩnh vực đó, làm sao chúng ta cố gắng để chúng ta biết mà chúng ta kềm chế lại. Thì cái chấn động này tức là cái tâm tổng chuyển thì vẫn còn là mình, nhưng mà cái chấn động này nó làm cho mình khác đi. Mình có thể là một người điên, một người cùng, có thể là đưa đến sự tự tử. Thì có cái trường hợp của cái cô này, cô bị chấn động, nhưng mà ngộ cuối cùng là có mặc quần áo gì chứ, cổ bị chấn động đến mức độ mà cổ cùng mặc lại, cổ khổ quá nè, cổ khổ quá, cũng tại vì cái ghen á, khổ ghê không? Mà trước khi mà cổ trở nên người phụ như vậy, cổ đã xài hết tài sản cổ rồi các chị, cổ tức chứ, cổ tức con chồng, cổ tức con chồng rồi. Cứ thành ra cuối cùng là cổ cũng cực quá, cổ mới hết tiền ra cổ không xài nữa. Mà anh chồng cũng chẳng xài, chẳng dở, dở xài. Mà tại sao mà cũng muốn vậy á? Tại sao mà không để tiền cho con cái mà cổ cũng xài nữa? Cổ cũng xài mà các chị biết cái sừng cây giác đó. Cổ nghĩ là người ta ép cổ, người ta thương cổ. Cái cô vợ bé đó, ép cổ thương cổ, thành ra là cổ bị những cái bệnh mà giống như là bệnh mà chơi vậy đó, nhưng mà thật sự là có bệnh cổ bụng rồi. Thì người ta mới nói rằng là mai mối là đi mài sừng tê giác, nhưng mà thật sự là có những ăn chia với nhau hết á. Một tiếng đồng hồ mài sừng tê giác thì biết bao nhiêu tiền không? Bây giờ cô mới biết á, là bao nhiêu, 2 cây vàng, bao nhiêu người mài cũng được, trong cái sừng đó ngồi bao nhiêu người chăm chút với nhau cũng được, nhưng mà cứ một tiếng như vậy là 2 cây. Thì gia đình này thương cổ quá, tại cổ là cái nghiệp thành công mà nên dài nhiều lắm, thành ra mài mà 10 cây vàng trong một cái chai có chút xíu. Cái khi mà nước nó lông xuống á, sư cô thấy chặn mà bổ sừng cái giác nó ra có như đây nè, mà 10 cây, nhưng mà mài với nước thành ra là mài với nước thành ra là khi mà nước nó nổi lên thì chặn nó lông xuống thì 10 cây vàng đó tổng cộng lại là 5 tiếng đồng hồ mài được có như đây nè. Mà thanh niên lực lượng phải nuốt thanh niên lực lượng mài, tại vì mài như vậy cho nó nhanh, tại sự cái giác cũng đó mà uống thì cũng giận, không có cái hết rồi có người khác không có uống nó thì cũng giận, khổ đi qua cái chỗ này kia họ chỉ định là muốn thúc đẩy phương nam gì đó, phương nam là trục trục cái bùa, cái chú, cái ngải nó ra. Thì khi trục như vậy, một viên thuốc khổ là 46 viên thuốc, còn một viên thuốc các chị biết là bao nhiêu, một viên thuốc để cho xíu nha, một viên thuốc các chị biết nhiêu không? 46 viên tức là 400 một tháng, là một ngày 2 viên, một viên như vậy là 1 triệu đồng. Và nó viên kẹo cái nó thuốc thực tế là nó bao mà giấy kiếm cái sư cô sợ luôn. Nhưng mà cái cô cái lúc đó, cái lúc mà cô chưa đi vào phòng á, thì sư cô mới nói là cô ơi, đừng có biết việc gì quá cho cái việc này coi á, là một hơi là cô bỏ biết bao nhiêu tài sản. Cái cô nói á là thằng không sao đâu sư cô, ổng xài được thì con xài được á, xài cho nó hết đi. Cái mà sư cô hỏi là mấy con cô sao, cái mới nói rằng á tụi nó là có mà ông nội bà nội nó lo, tụi con không phải lo, tại vì cũng tức quá, tài sản của hai vợ chồng làm ra bây giờ lấy không cho, tụi con cũng phải lấy, tụi con phải thuốc men cho con chứ. Sư cô nói là không cần thiết phải xài sừng tê giác mà có 10 cây vàng như vậy, không cần thiết phải uống một viên thuốc mà 2 triệu bạc, tức là ngày 2 triệu như vậy cô có thể trị bệnh được. Chứ con chỉ bệnh tâm của cô đi. Thì lúc đó là một con mới nói là không phải trị cái trục cái này ra trước, thì sư cô nói là làm sao được được. Thì các chị biết rằng là sư cô không biết là có sự giả dối của này hay không nha, sư cô không biết là giả dối. Đặt một cái trứng ra, có quay phim đưa cho sư cô thôi, đặt một cái trứng ra thì trong cái trứng nó rớt xuống cái hình tròn nhỏ xíu này, còn như đây nè, còn hai người ai nè, nó rớt xuống cái hình tròn quay phim, tức là ở trên cái trứng ở trong cái trên cái bụng của bổ. Rồi tổng làm vừa là phép gì đó, khi mà đặt ra, đặt vô trong cái chén thì nó rất là tồn xuống. Thì khi mà đưa cái chén vô trong máy quay đó, thì là có cái hình nợ của một người nữ à, bằng đá, cái hình đó bằng đá. Thì sẽ có biết. Rồi đặt thêm mấy cái tức là cái nhà là gia đình mua. Thì đặt thêm nữa thì có mấy cái ngải ra đó. Trong những cái mà đặt trứng nó rớt ra đó, thì nó có rớt ra thêm ở trong cái trứng đó có mấy cái củ ngải to lắm, là một món tẩu của sư cô. Và như vậy thì nhưng mà tới bây giờ sao mà nếu mà có chuột ra hết rồi sao giờ cổ lại yên rồi, cổ lại mất thật trên đời tâm cổ đi quá. Thành ra sư cô cũng biết là đây là cái điểm bất hướng của cổ hay là do cổ chân trọng quá mà cổ bị đi. Nhưng mà dẫu sao thì chúng ta không được phép để chúng ta bị chất trọng đến một cái mức độ như vậy các gì. Trên cuộc đời này không có cái gì quan trọng nhất bằng cái thân của chúng ta. Trên cuộc đời này không có cái gì quan trọng nhất ha, bằng cái đường tu của chúng ta. Một người cha như vậy, một người mẹ như vậy chật chị ngày hồi quá rồi bỏ lại như một đàn con, bây giờ có nghĩ hết trơn rồi ha. Cha thì ớt con ớt nói thì theo cô kia rồi, và mẹ thì đi ha, nó phải chạy theo cái chữ mẹ nó để cho mẹ nó được đi ra đường mà không buồn khác gì hết. À, như vậy thì chúng ta thấy là những tâm, những con người mà đặc biệt như vậy tạo nên một cái gia đình địa ngục ở trong một cái gia đình. Rồi những người con này sau này nó hận cho bà con, nó lớn lên nó không được hạnh phúc gì hết, mà cha mẹ nó biết cha mẹ nó xài tiền không để lại cho nó cái gì hết. Cô này có nói nè, cô này có nói con xài cho nó sạch sạch xanh luôn, nó không để lại cái gì hết cho ông bà, tức là cho cha mẹ của cái ông này nè. Tôi mấy đứa này cho ông bà xác hết ra. Thì như vậy chúng ta thấy một con người rất là ích kỷ. Thì như vậy tâm và phu là những cái tâm mà vọng tưởng ha, những cái tiếng nói điên đảo, những cái tiếng nói tự mình nói lên để mình tạo nghiệp, những cái tâm mà động chuyển, những cái tâm chấn động, mà những cái tâm này nó chỉ tạo nên 6 cái cảnh chết khổ đau mà thôi sau khi chết. Đó là địa ngục, đó là ngạ quỷ, đó là súc sanh, đó là atula. Đó người chưa chắc có, những cái tập này nhiều quá thì người không có thì mình nói với chị đa phần ba cái tập này, nếu mình có cái tập vọng tưởng suy nghĩ nhiều quá trong đầu rồi đưa ra cái hành động á, làm cho nó không được chia sẻ với nhau, rồi tâm động chuyển và tâm chấn động thì chỉ có 4 đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la thì bây giờ thôi. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao mà bớt đi, giảm đi những cái tâm này, tức là những cái suy nghĩ này hàng ngày ở trong cuộc sống. Mình có tâm này không? Mình có mấy tâm này không? Tâm vọng tưởng có không? Rồi suy nghĩ có không? Có không? Ai mà có không? tâm chất động nó tâm động thiện nó có luôn, về tâm chất động nó có. Đừng bao giờ mà để cho đến khi mà sư cô thấy nó khó gì không có gì quan trọng các chị à, không có gì quan trọng ở trên này. Đừng tu của mình nha các chị, các chị tu sao mà thời gian sao gặp ra là khác đi học được á. Các chị tu sao mà thời gian sao mà các chị khác đi là không được. Các chị cũng thành những người này, nhưng mà khác là khác ở chỗ nào? Khác ở cái chỗ cũng là cái tu, nhưng mà khác ở cái chỗ là thân hành, khẩu hành và ý hành nó thân tịnh là khác là vậy đó. Nó đừng có để cho cô thấy khác cái thân tướng này, cái thân việc làm này, cái lời nói này và trong suy nghĩ này nó nhẹ nhàng, nó thật tịnh thì là khác, nó khác ở chỗ đó. Đó. Cho nên con cái tập Phật thì không có những ba cái loại tâm này. Rồi bây giờ dưỡng, dưỡng tâm, tâm có nghĩa là gì cả chị? Chúng ta thường nghe từ là chân tâm Phật tánh, phải không? Phật tánh tức là những cái gì nó có sẵn ở trong người chúng ta, dù chúng ta làm cỡ nào nó cũng không mất. Phiền não nó chỉ là bụi trần, nhưng mà cái đánh giá, cái từ bi nó là cái hết của ta. Còn phiền não nó chỉ là cái bám vào đó mà quanh, nó bám vào, cho nên chúng ta đừng nghĩ phiền não nó mới là tâm. Còn cái từ bi là phải tu mới có, không phải. Cái từ bi là nó có sẵn, cái sự an tịnh nó có sẵn, cái con người quan thủy, cái con người nhẹ nhàng, cái con người là luôn luôn là thấp khó, nó có sẵn. Tức là cái Phật tánh nó có sẵn, cái trí tuệ nó có sẵn. Mà trong khi cái tham, cái sân, cái si gọi là phiền não đó, nó chỉ là cái bụi tấm vào thôi, nó bụi tấm cho một phút mà cho mình thấy cái đó là thật, cho nên nó dính, nó bám vào ngay cái mà cái phút vô minh của mình để nó sai sự mình. Thành ra chúng ta thấy cái đó là những cái không thật, nó chỉ là bụi tấm. Nhưng mà mình quét bụi rồi thì cái chân tâm Phật tánh nó sẽ hiện ra, tức là cái tánh bình đẳng, cái tình thương yêu, Phật cảm tha thứ. Cái người nào mà có đầy đủ những cái đức tánh như thế này thì mình biết mình đang làm sống dậy, mở ra, làm biển lộ ra, chứ không phải là tu phải có, sẵn có, nhưng mà do mình che bởi những cái tâm phiền não. Người nào mà có cái tánh nào luôn luôn lúc nào cũng Phật cảm tha thứ nhiều hơn là câu mâu thúc mắc, là mình đang làm biển lộ cái Phật tánh của mình đó. Nhiều người cũng một vấn đề, nhưng mà họ không mong cách của người cũng tập, họ rút lại cái vấn đề đó luôn để tạo chuyện. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng cái vấn đề đó họ không cảm tha thứ, họ mở ra, đó là người đang làm biển lộ cái chân tâm Phật tánh mình. Đó là cái thứ nhất. Có là có không nha, có không chị đủ chưa? Mình rút lại mình mở ra, mình rút lại mình mở ra, mở ra. Rồi cái thứ hai là mình có lắng nghe hay không. Các chị có chịu lắng nghe hay không? Có chịu lắng nghe là suốt cái câu chuyện của người ta kể cho mình nghe hay không? Các chị có chịu lắng nghe cái tiếng nói của người chồng của mình? Các chị có chịu lắng nghe cái tiếng nói của người vợ của mình? Các chị có chịu lắng nghe cái tiếng nói của những người con của mình, nó tâm sự, nó cởi mở, nó nói? Các chị có chịu kiên nhẫn để ngồi lắng nghe không? Cái thứ hai là kiên nhẫn. Các chị có kiên nhẫn không? Có ai đó không đó? Cái người mà còn nói là kiên nhẫn thì vừa nói là tôi biết rồi, thôi đừng nói nữa, tại cho tôi nghe là tôi hiểu được vấn đề rồi. Đó là người đó không kiên nhẫn. Tôi phải kiên nhẫn các chị, chẳng còn là kiên nhẫn lắm. Chứ còn kiên nhẫn cho nên chúng ta mới thấy là Đức Phật mới giải quyết được 8 dạng 4.000 cái đau khổ của chúng ta. Phải kiên nhẫn tới mức độ đó, Đức Phật mới nghĩ ra cái cách người này à, khổ ở mặt này à, mình phải nói như thế này. Nếu mà mình không kiên nhẫn, mình lắng nghe thì làm sao mà mình cho được một cái lời mà cho giải thích được cho họ, hướng dẫn cho họ được. Cho nên cái yếu tố thứ hai của một người thành công là phải biết lắng, kiên nhẫn bằng cách là lắng nghe. Lắng nghe một cách, anh nói cách đi là lắng nghe một cách kiên nhẫn. Cái yếu tố thứ ba là mình biết là mình tu mà có tiến bộ, mình tu mà mình có thành công. Tức là mình phải có gì? Trong cuộc sống hàng ngày, mình có đối xử với nhau, chân thật với nhau hay không? Thật tình với nhau hay không, hay là mình đối xử với nhau bề ngoài, hay là mình đối xử với nhau là không có thành thật với nhau. Cái sự đời sống là chân thật, nó đưa đến sự thành công rất cao trong đời sống của nó, đem lại cái gì, nó đem lại cái uy tín của mình rất lớn. Và các chị biết rằng khi mà mình có một cái đời sống chân thật, mình đối xử với nhau một cách chân thật cởi mở, thì tất cả những cái phiền não mà người ta không giải quyết được, người ta đến với mình, người ta chỉ chút lên mình, người ta tâm sự với mình, xong rồi là kiểu như người ta đã giải quyết được cho mình. Một cái người mà có đời sống chân thật, họ không nói ra được cái gì hết, nhưng mà tự một cái phước của họ, cái phước của họ sẽ giúp cho cái người kia khi vừa nói xong là ra luôn cái câu trả lời. Các chị để ý được đây, nó chỉ biết xong rồi thầy xong là mình không nói gì người ta hết. Có thể cho thứ ba mà chúng ta xem coi mình có hay không, là chúng ta có một đời sống chân thật hay không, chúng ta có thành thật với nhau trong lúc sống hay không, trong lúc sống chung trong gia đình và trong các cái đối xử đối tác với nhau, chúng ta có thành thật hay không. Như vậy thì ba yếu tố, là cái yếu tố thứ nhất là gì, yếu tố thứ nhất là gì, nói lại. Thứ nhất là mình gọi là mình biết rằng Phật tánh là nó có sẵn, tức là những tánh như thế này nè, cái tánh là thông cảm tha thứ, cái tánh thứ hai là có chịu kiên nhẫn hay không, là lắng nghe, là kiên nhẫn lắng nghe. Cái thứ ba là mình có cái đời sống chân thật hay không nè, đó là mình thấy là cái chân trong Phật tánh, tức là những cái là nó có sẵn, mình chỉ làm hơi vậy mà thôi. Thì như vậy tu tâm có nghĩa là ta sửa lại những cái tánh phàm, dưỡng tánh, tức là ta làm lớn lên những cái tánh Phật, những cái chân tâm Phật tánh, những cái tánh thiện lành, nó hẳn ra là những cái tánh thiện lành. Rồi bây giờ cái yếu tố thứ hai là chúng ta tu tự động, làm sao để chúng ta làm phát triển cái tánh mà thông cảm tha thứ, làm sao để chúng ta phát triển cái tánh mà kiên nhẫn để lắng nghe. Rồi cái thứ ba là làm sao chúng ta phát triển để chúng ta trở thành một con người chân chánh, có một đời sống chân thật. Thì chúng ta phải tu, mà tu từ đâu các chị? Thì tu từ tâm. Như vậy nếu mà nói tu từ tâm thì tâm này ở đâu? Tu từ ba chỗ, tu ở trong cái suy nghĩ này. Bây giờ mình không có được tâm, mình không thấy được tâm. Cái tâm nếu mà nói là nó là thuộc về vật chất thì cái tâm này nó là tiền không, hoặc là không, nếu mà nó nói về vật chất. Nhưng mà bây giờ mình lấy cái tim lấy lòng ra thì mình đâu thấy cái tâm ở trong đó, phải không? Nhưng mà nếu mà nói về cái đời sống tâm linh thì cái tâm này nó có ở tất cả mọi nơi. Cái tâm này nó có ở ngón tay không, có không? Đây là câu hỏi thiệt, tâm này nó có ở ngón tay không? Tại sao các chị biết tâm này nó có ở ngón tay? Tại vì mình đang biết có cái ngón tay, cho nên cái tâm này nó ở ngón tay. Nếu mình đang tập trung ở ngón tay thì mình biết tâm này mình đang ở ngón tay. Cái tâm này khi mà mình vỗ tay thì tâm này nó đâu? Tâm này nó đang ở cái biết của hai bàn tay vỗ vào nhau. Như vậy thì tâm này ở tất cả các nơi trên cái thân này, chỗ nào cũng có tâm. Mình đưa tâm về chỗ nào là ngay chỗ đó có tâm. Mình đưa tâm xuống móng chân thì móng chân có tâm. Rồi lập tức mình đưa tâm xuống móng chân, nhưng mà mình thấy cái con, mình nghe cái con kiến nó cắt ở chỗ này, lỗ tai, thì cái tâm này nó có lỗ tai không, hay là nó đang ở móng chân, ở luôn lỗ tai. Cái tâm này nó ở khắp nơi, cho nên là không thể nói tâm là ở trong tim, tâm không thể ở khối óc. Nhưng mà về vật chất á, về những cái mà về mà mình nói là khoa học á, thì tâm này nó là những cái nhịp đập của tim và những cái tầng dao động của khối óc. Nhưng mà nói về mặt ý thức thì tâm này nó phải là một cái sự nhận thức, một cái biết thì là tâm. Các chị biết đó là tâm. Lấy cái gì biết thì tâm biết, chứ cái gì thì biết, chứ con tim nó đâu có biết được, khối óc nó đâu có biết được. Như vậy tâm là cái biết, cái nhận thức, và cái biết cái nhận thức này nó ở khắp nơi ở trên cái cơ thể này. Cho nên cái thứ nhất là ta phải tu tự cái suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ lại ta nó tập trung, ta không có làm sai nữa. Thì các chị biết rằng là cái tâm là cái cửa ngõ để mà đi vào cuộc đời. Thì ta đi vào cuộc đời với cái tâm nào thì chúng ta sẽ tạo nên cái thế giới hạnh phúc an vui với cái tâm. đó gọi là tâm vào một đời với cái tâm tối đen, thì ta sẽ tạo nên cái địa ngục thống khổ với cái tâm tối đen đó. Thì chúng ta biết rằng dù là cái dòng suy nghĩ này nó cũng là vô thường, nếu nó là thường thì không bao giờ mình suy nghĩ lung tung, không bao giờ mình nắm bắt hết khi là mình là Phật, khi mình là ma, khi mình là tâm địa ngục, khi mình là tâm súc sanh. Cái nào gọi là tâm địa ngục các vị? Tâm địa ngục tức là tâm gì? Tâm hung ác, phải không? Tâm hung dữ là tâm địa ngục. Tâm hung ác rồi tâm ngã quỷ là tâm gì? Tâm tham lam, keo kiệt, độc tố, ích kỷ. Tâm súc sanh là gì? Là tâm hay cãi cọ, hay bươi móc là tâm súc sanh. Rồi tâm mà ăn la là gì? Kiêu hãnh. Tâm kiêu hãnh là việc nhiều, nhưng mà kiêu hãnh với cái việc làm của mình đó, thì ra mình coi coi mình có những cái tâm đó hay không. Mình phải chặn đứng được, mình phải chặn đứng gì? Những cái tâm đó, tức là mình đang chặn đứng cái cửa đi vào địa ngục. Vì mình không có tâm hung dữ, mình không có tâm độc ác, mình không có tâm hại người. Nếu mà mình có cái tâm mà gọi là tham lam, ganh tị, ganh ghét người khác, không thích người khác hơn mình, tật tố, ghét ganh, thì mình đã cảm ứng được cái cửa của ngạ quỷ. Rồi mình không có tâm vui bóng người khác, mình cũng không có tâm khải tỏ, thì mình đã cảm ứng được cái cảnh giới súc sanh. Mình không có cái tâm mà kiêu hãnh, thì tại vì mình biết rằng trước sau gì cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Tất cả mình làm ở đây là nhờ phước quá khứ, cho nên việc làm mình nó ăn nên làm ra. Vì vậy mà mình biết rằng mình phải bỏ lại thôi, thì bây giờ mình phải sử dụng như thế nào cho nó đúng để mình còn phước để dành cho mai sau. Thì như vậy mình cảm nhận được cái tâm gì? Mình làm phước mà mình không có gọi là kiêu hãnh, mình làm thiện cũng không có kiêu hãnh. Thì như vậy chúng ta thấy là trong một cái tu ngay trên tâm, tức là mình thấy được cái tâm vô thường của mình. Chính vì mình thấy được cái tâm vô thường của mình, cho nên mình không tạo cái nghiệp địa ngục nào để xuất sạch Atula. Tại vì thời gian không có, xong rồi nó nhắn lại. Rồi bây giờ là tu ở trên đâu nữa? Các vị mình suy nghĩ mình có cái tâm này không? Khi mà cái tâm này, những cái tâm này mà nó khởi lên, thì các vị phải suy nghĩ sao? Nhiều khi giảm không có được. Mình phải suy nghĩ sao? Khi mà có những cái tâm không thiện này nó khởi sinh, thì mình có biết rằng mình có biết rằng cái cuộc đời đó rất là khó, là tại vì mình muốn đi ngược trần đời. Nhưng mà mình để cho những cái tâm này nó dẫn mình đi xuôi trần đời, đây là ác ma nó thử thách, đây là ác ma nó lôi kéo, thì mình mới suy nghĩ không có thua ác ma đâu. Đây là ác ma, đây là ác ma. Ác ma đừng bao giờ mà lôi kéo tôi. Tôi đã nhận ra được cái sự nguy hiểm của ác ma. Các chị cứ nói như vậy, một khi mà vừa bừng lên các chị nói ác ma thử thách, mình nói như vậy xong là cái tâm nó sẽ hạ xuống liền. Chứ các vị đừng đi theo, tại vì chính những cái này nó dẫn chúng ta đi xa lắm. Sư cô thấy có mấy trường hợp rất là đáng tiếc mà không thể nào mà có thời gian để nói ở đây. Rồi bây giờ cái thứ hai là tu ngay trên thân này. Tu ngay trên thân này là tu cái gì các vị? Cái thân này cái thứ nhất là các vị phải biết nó là cái thân bất tịnh, cái thân dơ bẩn, nó không có cái gì để án để trau chuốt nó, không có cái gì để án để mà tô son ghép tông nó, nhưng mà mình giữ nó cho sạch sẽ để không làm phiền người khác. Nhưng mà mình biết cái thân mình bất tịnh, cái thân của người khác bất tịnh, thành ra ai mà hái dục nhiều quá thì mình suy nghĩ như thế này để mình bớt cái lòng ái, lòng dục của mình. Ái thì có, nhưng mà bớt cái lòng dục, tại vì cái thân này là thứ nhất là bất tịnh. Cái thứ hai là cái gì không trên thân. Chúng ta không trên thân là chúng ta không như thế nào? Các vị biết rằng dù cái thân này nó được bồi bổ, nó được ăn uống, nó được là giữ chặt, nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng phải đi đến già nua bệnh tật rồi chết chóc mà thôi. Không ai tránh khỏi được cái già rồi cái chết. Nếu mà chúng ta có phước thì chúng ta tránh được cái bệnh. Nếu chúng ta không có phước, già nua thì đến thứ hai là chúng ta yêu thương cái thân này, dù chúng ta chăm sóc cái thân người, chúng ta yêu thương thân người, thì cuối cùng cái thân người cũng phải bỏ ta mà ra đi. Cho nên chúng người mà tu văn về thân, người này sẽ diệt được cái ác, người này tu văn về tâm sẽ diệt được cái tâm sân và cái tâm mà kể theo cái sắc trần. Về cái thứ ba là chúng ta biết rằng tu về thân là thứ nhất là mình thấy là cái thân này là cái thân bất tịnh, cái không có đáng để mà ta bước. Cái thứ hai là mình thấy rằng trước sau gì thì cái thân này nó cũng sẽ đưa đẩy đến cái già bệnh và chết. Rồi cái thứ ba là chúng ta tu trên thân này là chúng ta tu như thế nào, các gì chúng ta tu như thế nào, chúng ta lợi dụng có cái thân này để chúng ta làm phước, lợi dụng có cái thân này để chúng ta làm thiện, lợi dụng có cái thân này để chúng ta cảm nhận trong quá khứ của chúng ta. Đó là cái người thức tịnh, cái người tu trên thân, tức là lợi dụng thân này chúng ta làm phước để tạo để đời trước mai sau, lợi dụng cái thân này để chúng ta là tạo những cái điều thiện lành cho sự giải thoát giác ngộ, và lợi dụng thân này để chúng ta trả nghiệp cho quá khứ. Bởi vì các vị biết rằng là chúng ta có cái thân này là do nghiệp quá khứ, hoàn cảnh xung quanh này là do những nghiệp quá khứ, cho nên chúng ta là phục vụ trong gia đình chúng ta từng có càng càng đó, chúng ta dùng cái thân này để mà chúng ta phục vụ cho gia đình, phục vụ cho cha mẹ hoặc là cho con cái, cho con, thì đừng có nói rằng sao thân tôi khổ quá như thế này ha. Đừng có bao giờ nói là tại vì mình lợi dụng có cái thân này để mình trả nghiệp. Chứ có nhiều người phụ nữ hoặc là nhiều người nam, sư cô thấy là làm một hơi cái bắt đầu là nó trợ sao thân tôi khổ dữ như thế này nè, cái thân tôi sao mà nó cầu tình gì đâu mà nó phải như thế này như thế kia, có một cách gì đó. Rồi cái thứ ba là thứ nhất là tu tâm, cái thứ hai là tu trên hoàn cảnh, cái thứ ba là tu thứ nhất là tu tâm, thứ hai là tu thân, thứ ba là tu trên hoàn cảnh. Tu trên hoàn cảnh nhá, là các chị thấy rằng là nó rất là khó, tại vì nếu mà một mình thì nó dễ, nhưng mà bây giờ là trong cuộc đời của mình nó có gắn bó với gia đình và xã hội, thì các chị biết rằng là một người Phật tử gương mẫu thì tu trên hoàn cảnh như sư cô nói là sáng, tức là một người sinh ra từ viện Phật, lớn lên nhờ pháp Phật mà tiến hóa, cuối cùng sẽ hưởng được gia tài của Đức Phật. Thì một người mà tu trên hoàn cảnh phải nắm ba cái câu này: sinh ra từ viện Phật, tức là mình biết rằng mình đã có kết duyên với nhau trong quá khứ, dù kết duyên đó là đắng hay là kết duyên đó là ngọt, nhưng mà đến với nhau là có kết duyên. Khi mà có kết duyên như vậy thì trong cái cuộc sống mình đối với hoàn cảnh xung quanh giữ ba điều: cái thứ nhất là thân, cái thứ hai là miệng, cái thứ ba là trong suy nghĩ. Thì thân khẩu ý đó, thì đối với hoàn cảnh xung quanh chúng ta thấy cái gì mà nó nguy hiểm nhất, đó là thân và miệng, thân và khẩu, thì chúng ta phải cẩn thận. Khi mà cái câu nói mà các vị biết chưa, là sáng thầy sư cô nói á, là cái thứ nhất bao nhiêu cái sự mà chia cắt đổ vỡ từ cái miệng mà ra, từ cái miệng mà ra, nhưng mà thật sự sâu xa nó là từ cái tâm. Nhưng mà tu trên hoàn cảnh thì chúng ta phải cẩn thận về miệng và thân. Lời nói không là da, con đọc lại cho sư cô nghe coi ai buộc. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau đói. Lời nói không là khói, sao khóe mắt em trai. Lời nói không là mây, sao đưa em đi lại. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Rồi bây giờ đọc lại cho sư cô. Phải thuộc nha, thì sao sư cô cả. Lời nói không là dao, lòng đau nhói. Lời nói không là khói,
lời nói không là khói.
Sao khóe mắt em trai,
sao khóe mắt em trai.
Lời nói không là mây,
lời nói không là mây.
Sao đưa em đi mãi,
sao đưa em đi mãi.
Sao ta không dừng lại,
sao ta không dừng lại.
Nói với nhau nhẹ nhàng,
nói với nhau nhẹ nhàng.
Đó là câu cho biệt. Tu trong hoàn cảnh là chúng ta tu về thân khẩu ý, ai cũng tranh giành nói, ai cũng tranh giành là mình là người chiến thắng, mình là người bị bại, ai cũng muốn chứng minh rằng mình là người vô tội và cái người kia là cái người mới gây ra chuyện, thấy không? Lời nói không là dao, sao chắc lòng đang nói, lời nói không là khói, sao khóe mắt em gai, lời nói không là hay, sao đưa em đi mãi, sao ta không dừng lại, nói với nhau nhẹ nhàng. Tại sao những người kia có những cái lời nói đó là bởi vì thiếu cái sự kề chế của không thiếu kề chế cho nên nó đưa ra lời nói và hành động vô tháo. Thì một người phật tử hướng mẫu sinh ra từ niệm Phật thì không gì những cái lời nói đó mà mình đáp lại, không có gì những lời nói đó mình biết mình là một người phật tử hướng mẫu, mà đã là phật tử hướng mẫu thì sinh ra từ niệm Phật. Cho nên một người phật tử hướng mẫu sẽ không có cái tướng cảm thứ hai, không có cái hình tướng thứ hai đây. Còn đây đây một người phật tử hướng mẫu nhé nè ta để lắng cho ta đồng lại, không có cái hình tướng thứ hai, tại vì người sắp ra từ miệng phật nè phải nói chuyện lời nó cao hơn chứ không phải là dao là khối là hay không. Thì mình sẽ nghĩ sao hả, ai còn nhớ có một cái câu rất là hay, mình coi cho mình có phật tử hướng mẫu hay không nha. Người kia nóng giận nói ồn ào, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa thì ra hai đứa giận như nhau phải không? Mình phật tử hướng mẫu sắp ra từ niệm Phật mà người ta nói là dao là khối là hay, mình cũng nói là hay là dao là khối sao? Không có được. Thì mình phải suy nghĩ phật tử hướng mẫu sinh ra từ niệm Phật thì chả lẽ người ta nói là hay, người ta nói là dao là khối, mình cũng đáp lại là hay là dao là khối sao, để cho nước mắt chảy với nhau sao? Mà đâu có được. Thì một người phật tử hướng mẫu được gọi là người đó sinh ra từ niệm Phật thì phải nói như thế nào chứ? Thành ra mình phải suy nghĩ, à mình là phật tử hướng mẫu thì mình phải suy nghĩ người kia nóng giận họ nói ồn ào họ nói ghét mà, chẳng lẽ ta đây cũng thế sao? Chẳng lẽ mình còn hiểu thương mẫu mà mình vậy sao? Còn cỡ sao mình suy nghĩ vậy đó? Một đứa ồn ào thêm đứa nữa thì ra hai đứa giống như nhau, phải không? Mình còn tưởng thương mẫu sẽ là từng tiệm Phật thì mình phải khác chứ, làm sao mà là giao là phối là hay, làm sao mà ồn ào được? Cho nên chúng ta thấy là không tập hoàn cảnh xung quanh thì chúng ta phải biết cái lời nói nó là quan trọng. Một người phật tử chân chánh, một người phật tử gương mẫu được sinh ra, được nói làm sinh ra từ niệm Phật, không bao giờ nói ồn ào và cũng không bao giờ nói cái câu nói như là cái dao cắt người ta, như là thối tung vào mắt người ta để cho người ta đi khỏe, hay là như là bay đưa người ta đi ngoài suốt 40 năm sau không thấy trở lại, thậm chí là những trường hợp đi luôn là cái gì đi luôn không trở lại. Thì mình người phật tử tu học không nói như vậy. Rồi cái thứ hai là trong cuộc sống của hoàn cảnh xung quanh thì nó đòi hỏi cái trái tim của chúng ta ta phải biết đọc mở, ta phải biết đọc. Có những người mà gọi là trái tim chết. Trái tim chết là trái tim như thế nào? Sống tịch kỷ nhẹ hồi. Có những người cha sống tịch kỷ nhẹ hồi cho nên những đứa con nó hận. Có những người vợ sống tịch kỷ nhẹ hồi làm tan nát cả một cái gia đình đang em sống hạnh phúc. Có những người chồng đi theo cái tiếng gọi riêng của các tiếng mình làm cho những đứa con bờ giờ. Thì chúng ta thấy là cái cuộc sống này nó muôn màu muôn vẻ, nhưng mà để mà cho một cái đời sống mà mình sống cho mọi người không phải là sống tịch kỷ nhẹ hồi. Một người sống cho mọi người thì mới có được một cái sự an vui hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Thì các chị nhớ cái bài mà cách đây là 2 năm thầy Ca An có nhắc cho các chị nghe bài gì? Sông và biển, phải không? Cái bài đó là nói lên một cái người mà sống với hoàn cảnh xung quanh, cái tâm người đó rộng hay tâm người đó hẹp. Thì cái bài đó có nội dung như thế này là em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy chồng xong, phải không? Ở đây thì các chị thấy biển, nhưng mà có những người mà ta ở đồng bằng sông Cửu Long thì ta không thấy biển. Ta không biết biển là gì. Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, nên em chỉ biết dòng sông, thấy biết thì nó cũng là một dạng với nhau. Nhưng có nghe cô bảo, tại vì cô giáo này cô dạy cái sự khác biệt giữa sông và biển. Em học trò này nó hỏi sông như thế nào, biển như thế nào, làm sao để mình phân biệt được sông và biển? Thì từ đó hình như là hiện tại thầy Pháp Hòa thầy mới chế ra một cái bài hát là sông và biển. Thì cái bài đó bây giờ nó trở nên phổ biến, mà không biết có phải tất cả là thầy Pháp Hòa không, nhưng mà bài đó trở nên phổ biến cho những đối tượng có những cái tâm mà cao thượng và những cái tâm mà nó hơi hẹp hòi. Được ví như là những cái người tâm cao thượng, tâm quả đại, và ví như những người tâm hẹp hòi thật kỹ. Thì chắc có nghe cô bảo biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp hơn sông, nếu ai sống cho muôn loài thì lòng rộng mênh mông, mênh mông. Đó là cái bài sống là biển. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống chung, để tạo ra một cái không khí hài hòa trong gia đình, một cái một người luôn luôn là có, nó không có đòi hỏi gì nhiều, nó không có tốn nhau gì nhiều đó các chị. Nó chỉ cần một chút xíu, một cái nụ cười, một cái ánh mắt tha thứ, một cái cử động tế nhị, một cái lời nói nhẹ nhàng, nó không có tốn nhiều năng lượng. Cho nên là đó là những người mà cái tâm họ như vậy, là những người mà thậm chí làm biếng cho ra một cái nụ cười, không thích cho ra một cái ánh mắt tha thứ, không muốn cho ra một cái lời nói nhẹ nhàng. Thì dù người đó là như thế nào thì cái tâm của người đó, con sông nó đã hẹp, mà người này cái tâm còn hẹp hơn con sông. Thành ra chúng ta thấy trong cuộc sống chung thì cái sự tha thứ, tha thứ là vô cùng quan trọng. Em chưa từng thấy biển, em chỉ thấy dòng sông, nhưng có nghe cô bảo biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp hơn sông, nếu ai sống cho muôn loài thì lòng rộng bên sông, bên sông. Thì chúng ta thấy đây là những cái hiện tại mà nó đã trở nên một cái gọi là đưa vào nhân gian, nó là một cái tài sản chung của nhân loại. Nên đây là những cái tài sản là để đánh thức những cái tâm hồn sống cho riêng mình, sống tĩnh kỵ hẹp hòi, sống không có thông cảm tha thứ, không có lắng nghe, thì hoặc là không chân thật. Thì chúng ta chỉ cần bỏ đi những cái tâm hồn đó thì chúng ta sẽ có được những cái mà tâm hồn rộng hơn, không hơn biển cả. Chúng ta biết rằng biển nó đã lớn, nhưng mà đối với một người sống trong muôn loài thì cái lòng của người này còn rộng hơn biển, rộng hơn không hơn không luôn. Và như vậy thì chúng ta thấy tu ở đâu? Tu ngay trên thân này, tu ngay trên tâm tâm này, và tu ngay trên hoàn cảnh này, cuộc sống này nó rất là nhiều phức tạp. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu được ba cái mà lời khuyên sau đây của Đức Phật thì chúng ta có thể là có được an vui, chúng ta có thể được có một cái tâm nhẹ nhàng thanh lạc, và chúng ta có được một cái thân là thoải mái. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải sống đúng pháp. Sống đúng pháp có nghĩa là các chị phải thấy tất cả đều có giới hạn, mình có giới hạn, người khác có giới hạn, mình không có ai là không tuyệt đối, không có ai là toàn diện hết các chị. Đừng đòi hỏi người ta toàn diện để rồi sau này mình không toàn diện. Thì như vậy là cái vấn đề nó sẽ đưa ra cái sự tiến trình của một cái xã hội, một gia đình. Cái thứ nhất mình thấy tất cả đều có giới hạn, con người có giới hạn, tâm người có giới hạn, cuộc sống nó có giới hạn. Cho nên đừng đòi người ta tuyệt đối, để khi mà mình không đạt được cái tuyệt đối đó mình sẽ mất hạn. Như vậy thì cái thứ nhất là muốn mà có một đời sống an vui thì mình phải thấy là cuộc sống, cái thứ nhất mình phải thấy phương pháp, tức là thấy cuộc sống này có giới hạn, để mình sống ngay trong hiện tại. Hãy tha thứ được cái gì, hãy tha thứ, hãy nói lên được cái tiếng yêu thương gì, hãy lập tức nói liền lên tiếng yêu thương, hãy buông bỏ được cái gì, hãy lập tức liền buông bỏ cái đó. Không có một cách nào để biết, dù không chưa có thể chắc chắn rằng làm sao mình biết mình có thể đứng dậy được sau khi mình đã ngồi xuống, làm sao mình có thể biết được mình có thể ngồi xuống khi mình đang đứng. Tại vì cái thương thường nó có thể cắt đi hạnh phúc của mình bất cứ lúc nào, cho nên phải sống ngay trong hiện tại. Bởi vì tất cả cái gì tốt cũng có giới hạn. Cái thứ hai là chúng ta phải sống thứ nhất là sống đúng như cái pháp, thứ hai là chúng ta phải đúng, sống đúng với cái pháp giới luật. Tại vì chỉ có giới luật mới đem lại đến tài sản thật sự, mới đem lại sự an vui hạnh phúc thật sự, và mới đem lại cái sự thành công thật sự. Chỉ có giới luật nó mới đem lại được cho ta có tất cả. Cái thứ ba, chúng ta phải biết để dành phước quá khứ. Phước quá khứ có nghĩa là gì các chị? Trong cái ngôi nhà mà nó đang cháy, cái gì mà các chị lấy ra? Trong cái ngôi nhà mà nó đang cháy thì cái gì mà mình lấy ra được, hay là nó cháy xong mà còn lại được thì cái đó là quý không các chị? Cũng giống như vậy, trong cái thân này nó đang cháy, nó đang bột lửa, cái thân này nó đang cháy, đang bột lửa là sao? Làm sao mà mình nói cái thân này nó đang cháy, nó đang bột lửa? Tức là cái thân này nó đang đi dần đến già, bệnh già, chết. Nó đang bốc lửa, nó đang cháy, nó đang chuẩn bị từ từ để đi đến cái chết. Thì cũng giống như vậy, trong cái thân tâm quẩn này nó đang cháy, bởi vì cái bệnh, cái già, cái chết đó, cái bệnh, cái già nó xua đẩy chúng ta đến cái chết rồi sanh, rồi lớn, rồi già, rồi đau, rồi chết, rồi qua một đời. Thì như vậy, trong cái thân tâm quẩn này nó đang cháy, cái gì còn lại chính là phước đức còn lại. Nó sẽ là quý giá, và phước đức này nó sẽ là một cái nền tảng tự nhiên cho chúng ta trong cuộc sống, và trong cuộc sống hiện tại nó là một cái nền tảng tự nhiên cho sự tu tập chúng ta được nhẹ nhàng, được thông suốt. Và chính cái vật chất này nó làm cái nền tảng để chúng ta tạo thêm nhiều phước nữa trong cái quyết định mà chúng ta giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta tạo phước đức quá khứ là cần có. Phước đức quá khứ không bao giờ là vật lý không. Phước đức quá khứ là bao gồm là tài phí, rồi phước đức quá khứ là bao gồm pháp phí. Tức là pháp phí tức là những hành động, những lời nói và những suy nghĩ nó thuộc về pháp, tức là những cái mà trong cái giáo lý của chúng ta là chúng ta chiêm nghiệm lại, tiêu hóa thành ra lời nói, chiêm nghiệm lại tiêu hóa thành ra hành động, chiêm nghiệm lại tiêu hóa thành ra những cái suy nghĩ trong sạch, gọi là pháp phí. Rồi cái thứ ba nữa là vô ý thí, tức là sự ban bố, sự không sợ hãi cho những người thân xung quanh. Thì như vậy gọi là phước đức quá khứ. Cái phần mà phước đức quá khứ sư cô xin để lại cho cái bài pháp tiếp theo là trong cái ngôi nhà còn lại thì cái gì? Trong cái ngôi nhà đang cháy, cái gì còn lại là quý giá? Cũng giống như vậy, trong cái thân ngũ uẩn này nó đang cháy thì phước đức còn lại là quý giá. Và phước đức này chính là ba loại phước, là tài khí, pháp khí và vô ý khí, hay còn gọi mình nói là thành chính là phước báo, quên mình là mọi phước. Phước là sự bố thí. Bố thí ở đây tức là bố thí vật chất, bố thí ở đây tức là bố thí pháp, bố thí ở đây tức là bố thí sự không sợ hãi cho chúng sanh. Thì cái bài pháp đó sư cô điều lại cho cái lần tiếp pháp tiếp theo. Thì ở đây sư cô xin kết thúc cái bài thuyết pháp của ngày hôm nay với cái tựa đề là lâu quá phải không? Mình là mình đang nhớ là được chưa? Được chưa? Hồi hương nguyện.